Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Phật Pháp Vấn Đáp kỳ 14 do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại khách sạn Angela, thành phố Nha Trang. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban tổ chức khách sạn Angela, kính thưa toàn thể quý Phật tử gần xa của Khánh Hòa, hôm nay cũng là một nhân duyên lành đầy đủ để chúng tôi đến đây trong một ngày chia sẻ Phật Pháp với các vị. Trong buổi sáng thì chúng tôi có dịp để mà làm lễ quy y gần 200 nhân viên tại khách sạn này, và buổi chiều tôi dành cho một thời Phật Pháp vấn đáp để chia sẻ với tất cả các vị Phật tử trong vấn đề tu học. Lời đầu tiên, Thầy xin gửi lời cầu chúc sức khỏe và chúc các vị có một buổi pháp thoại thật sự là an vui, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Phật Pháp vấn đáp nó mang cái nghĩa là hỏi và đáp với nhau. Thì ở trong đây tất cả chúng ta khi có thắc mắc hay là khi chưa hiểu một vấn đề thì các vị có thể viết giấy gửi về ban tổ chức, hoặc các vị có thể hỏi trực tiếp tại nơi của mình. Nhưng mà thông thường các cái câu hỏi trực tiếp thì nó như vậy: có một số câu hỏi nó không được phù hợp với cái nội dung của buổi trao đổi, thành ra đôi khi làm mất thời giờ. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn các vị viết trước để chúng ta gửi về ban tổ chức, để ban tổ chức sàng lọc lại, để hỏi những câu hỏi nào căn bản thì chúng ta chia sẻ trước, rồi sau đó những câu hỏi phụ thuộc chúng ta chia sẻ từ từ. Hồi đó giờ các vị có khi nào đến một cái giảng đường giống như vậy chưa? Đây cũng là lần đầu tiên phải không? Và chính bản thân tôi cũng là lần đầu tiên như thế này. Thật ra mà nói, bây giờ nếu mà nhìn như thế này chúng ta rất là vui mừng. Đạo Phật chúng ta không còn giới hạn nữa. Những lời dạy của Đức Phật, những hành giả của Phật Pháp chúng ta đã vượt hơn tất cả rào cản biên giới, hơn tất cả mọi lĩnh vực, để chúng ta cùng song hành và phát triển trong mọi lĩnh vực, để giúp cho mọi người nhận thức được Phật Pháp, để có cuộc sống an vui hạnh phúc. Và chính buổi chiều hôm nay đó là một điều nhằm minh chứng cho giá trị của Đạo Phật giữa cuộc đời. Một nền văn hóa của dân tộc đã cùng song hành và phát triển, đã tạm thời ngủ yên trong một thời gian dài, bây giờ đó là lúc bắt đầu tỉnh dậy và phát triển. Hơn bao giờ hết, con người chúng ta đón nhận được lời Phật dạy trong cái thực tại hôm nay, do quá trình biến cố của cuộc đời, hay là do quá trình là suy thoái kinh tế, hoặc là nhiều vấn đề khác mà chúng ta cảm thấy rằng Phật Pháp cần giúp chúng ta trong một số điều nan giải mà con người chúng ta vốn bị hạn chế trong tư duy nhận thức, chưa có nhận thức ra. Bây giờ là chúng ta đã có dịp, và chúng ta mới thấy rằng tại sao trong cái kinh Duy Ma Cật ha, Ngài Duy Ma Cật có nói một câu là trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Là chúng ta nhớ vậy, đình coi như là nhà, trà đình là nơi cái nhà để mà bán trà, tủ điếm là quán rượu ha, tức là nơi quán trà hay là quán rượu đều có thể trở thành đạo tràng thanh tịnh được. Vì vậy huống hồ là khách sạn Angela cũng có thể trở thành một đạo tràng thanh tịnh trong ngày hôm nay à. Cho nên chúng ta thấy rằng Phật Pháp là tùy duyên, đúng không? Tất cả các Pháp nó không có cái định hình. Bởi vì chúng ta mới thấy rằng thật tướng của các Pháp là không tướng á, là nó ở chỗ này. Nó không phải là một cái gì thật sự của nó. Tất cả các Pháp là do tạm thời giả đặt. Nếu hôm nay hội trường chúng ta sắp xếp theo cái dạng yến tiệc của đám cưới thì nó trở thành hội trường của đám cưới. Nhưng mà chúng ta thiết lập cái bàn Phật thì nó trở nên cái đạo tràng. Các Pháp tùy duyên tùy hoàn cảnh mà đặt lên danh tướng. Khi thì cái nhà của chúng ta, nhưng nếu một người giác ngộ, người ta có thể là cải gia vi tự, thì ngày hôm trước đó là cái nhà, nhưng rất có thể ngày hôm sau nó là cái chùa. Đó là cái chuyện rất là bình thường trong cuộc đời. Các vị tìm hiểu lại cái bài giảng Bát Nhã Tâm Kinh, thầy đã giảng 4 đĩa cho tất cả các vị trong một bài tâm kinh ngắn đó. Các vị nghe để hiểu được cái ý niệm sắc không mà thầy đã phân tích trong cái đĩa Bát Nhã Tâm Kinh. Thầy có mang ra đây, thầy có cho khoảng là 10 bộ, 20 bộ gì đó. Các vị có thể chia nhau về rồi chúng ta sang thêm để nghe. Bởi vì hồi ban sáng này thì thầy có gửi tặng các vị khoảng 30 đề tài mới giảng gần đây nhất. Nhưng mà mỗi một bài vậy thì đem khoảng là 50 đề tài thôi. Rồi các vị về chọn lọc lại, chúng ta có thể in phát cho mọi người. Và thật ra mà nói, để có cái buổi pháp thoại hôm nay, chúng tôi cũng rất là cảm ơn ban giám đốc của khách sạn cũng như nhà hàng tại đây. Thật ra có một nhân duyên lành, các vị ở đây là những người đệ tử của chúng tôi. Thành ra vì vậy có cái ý niệm là muốn tạo điều kiện cho tất cả nhân viên của mình học và tu, và có ý niệm muốn mời tôi ra đây để thăm viếng. Thì tôi có nói với các đệ tử như thế này, tôi nói là thầy thì không có đi chơi, nhưng mà nếu có duyên sự Phật sự thì thầy đi. Thì các vị này hỏi là thầy muốn đi thì Phật sự như thế nào? Thầy nói một là quy y, hai là giảng kinh thuyết pháp, trong hai việc này có thì đi. Cuối cùng hôm nay cả hai đều có. Buổi sáng thì quy y, rồi buổi chiều thì chúng ta có thời pháp thoại. Như vậy thì những vị Phật tử, chúng ta nên lấy cái mẫu hình này. Nếu chúng ta là chủ trong một cái cơ sở thì chúng ta cũng làm sao giới thiệu đạo Phật đến cho tất cả nhân viên của mình. Trong từng cái quán ăn hay là cho từng cái shop, chúng ta cũng có thể truyền bá Phật pháp được. Bởi vì Phật pháp chúng ta truyền bá nó khác với một người coi như là đi dụ đạo. Người chúng ta giới thiệu đạo Phật nó không mang cái nghĩa dụ đạo, các vị nên nhớ là như vậy. Cái đạo Phật là cái có sẵn trên đất nước chúng ta hàng mấy ngàn năm. Cho nên một người trở về với đạo Phật không mang cái nghĩa dụ đạo. Hai nữa, đạo Phật chúng ta khác với muôn ngàn tôn giáo khác. Thật ra mà nói, để giới thiệu đạo Phật nó không mang nghĩa là biến một con người đó trở thành cái gì trong Phật pháp. Cái người mà giới thiệu đạo Phật nó cũng giống như bác sĩ mà giới thiệu cho chúng ta về cái cách phòng ngừa và điều trị bệnh như đó. Không phải là biến chúng ta, dụ chúng ta trở thành Phật tử để được cái gì, hay là biến chúng ta trở thành một nô lệ, một ý thức hệ nào đó. Thì cái này đối với trong Phật pháp không có. Xin thưa các vị như vậy. Các vị nên nhớ rằng khi người ta dụ các vị trở thành một tín đồ thì người ta biến các vị trở thành một cái gì đó trong cái quan điểm, cái tổ chức hay là trong một cái tập thể nào của người ta. Tức là biến cách mình đi hoàn toàn. Còn một người khuyên các vị trở thành một Phật tử hoàn toàn không có ý niệm này. Tôi xin thưa các vị, thêm một người vào trong đạo Phật, đạo Phật được cái gì? Giảm bớt một người ra khỏi đạo Phật mất cái gì? Đạo Phật không có được và mất ở chỗ này. Nếu để gọi là được mất thì Đức Phật hãy lấy cái cương vị của một vị thái tử ngày xưa trên ngai vàng địa ngục để phủ quyết cho tất cả mọi người thì tốt hơn. Chứ đâu có đi bỏ hết tất cả danh phận địa vị để trở một con người không danh, không phận, không tất cả, mà chỉ vì tình thương yêu của chúng sinh đồng loại như vậy. Cho nên ở đây, một người trở thành Phật tử nó khác với một người bị dụ để trở thành một tín đồ khác, khác xa lắm. Cho nên á, giới thiệu đạo Phật đến mọi người, tôi đã từng nói, giống như bác sĩ, hiểu được chức năng của thực phẩm, hiểu được nguy hiểm của vi trùng, hiểu được tác hại của một loại nào đó, rồi hiểu được cái nguyên tắc để bảo vệ sức khỏe. Bác sĩ này học hiểu y khoa, cho nên công bố cho cộng đồng, cho đồng bào, cho mọi người ý thức để tự bảo vệ sức khỏe của chính mình. Còn bảo vệ được hay không, đó là ý thức của mọi người, chứ không còn trách vụ của bác sĩ nữa. Cũng vậy, đạo Phật, một người tu sĩ Phật giáo, một người Phật tử làm nhiệm vụ giới thiệu đạo Phật đến mọi người cũng giống như thế. Giới thiệu cái hay cái đẹp của Phật pháp cho mọi người, muốn cho mọi người có cuộc sống an vui hạnh phúc, muốn cho mọi người biết tội biết phước, biết đúng biết sai để tự bảo vệ và hoàn thiện lấy chính mình. Như vậy người Phật tử hay một người tu sĩ có khả năng làm được việc này, và làm với hết chức năng là chỉ giới thiệu như vậy thôi. Còn việc để trở thành Phật tử và ứng dụng được Phật pháp tu tập hay không, đó là quyền thuộc về của người khác chứ không thuộc của chúng ta. Vì vậy đạo Phật không ép, không buộc và không dụ bất cứ một người nào cả, từ trong quá khứ lịch sử cho đến hôm nay. Các vị có đồng ý chỗ này không? Sự thật là như vậy. Cho nên hôm nay tất cả các vị ở đây của chúng ta, phần lớn là những người hiểu và giác ngộ được Phật pháp. Chúng ta đến nghe học tu một cách rất tự nguyện, mà không vì sự suối bẫy của bất cứ một ai về điều này. Chúng ta là người Phật tử, hiểu được Phật pháp, yêu mến Phật pháp, thì nơi nào có thuyết pháp giảng kinh, chúng ta cứ đến nghe, nghe một cách rất tự nguyện, rất thoải mái mà không gì cả. Trong bài pháp đó, mỗi một lần chúng ta nghe, chúng ta sẽ lượm lặt được một cái gì đó, một cái hay, một cái mới, một cái tốt gì đó cho vấn đề chuyển hóa cho chính bản thân chúng ta. Và tôi mong rằng cái ngày hôm nay, cái buổi pháp đàm này sẽ giúp cho chúng ta nhiều ý tứ để củng cố thêm kiến thức cho chúng ta trên vấn đề học và tu. Và thầy mong mỗi một người Phật tử đều có nhiệm vụ này: giới thiệu đạo Phật với con mình, với vợ mình, với chồng mình, với cha mình, với mẹ mình là điều đầu tiên nhất. Sau đó nếu chúng ta có thể tốt hơn, chúng ta có thể giới thiệu đạo Phật với bạn bè mình. Ở đây giới thiệu thôi. Nếu mỗi người ở đây chúng ta giới thiệu và giúp một người giác ngộ được và tự chuyển hóa để trở thành Phật tử, thì tôi tin rằng trong một thời gian ngắn, cái số lượng người giác ngộ theo Phật pháp lên rất cao. Nếu ở đây tất cả mọi người mà giúp được một người biết tu học, thì trong một năm nữa thì tôi nghĩ mỗi người độ được người hai người thôi, thì các vị nghĩ cái lượng tín đồ lên bao nhiêu hả? Hôm nay hội trường đây khoảng 500 không? Khoảng 500 như vậy thì tôi nghĩ năm sau tôi ra phải là 1.500 đến 2.000 mới á ngàn, chứ đừng gom người cũ à. Tức là tôi muốn nói với các vị là người mới á, họ đã là Phật tử rồi thì chúng ta khỏi cần. Họ không học tu được người này thì họ sẽ học tu được người khác. Họ không có duyên với vị thầy này thì họ sẽ có duyên với vị sư cô khác. Đã là Phật tử thì tốt rồi. Tu với ai là cái duyên của họ và cái quyền của họ. Nguyên tắc hãy tìm những người chưa giác ngộ và những người chưa nhận ra được Phật pháp mà giúp, mà độ, mà truyền. Chứ đây chứ đừng có lợi kiếm những người là Phật tử rồi mà đem ra Phật pháp đi cãi lộn. Cứ là người ta đã Phật tử rồi, thầy này giảng hay lắm kìa, cái người kia đó, sư cô này giảng hay lắm kìa, cứ ông này hay, bà này hay, cuối cùng cãi lộn. Tức là chúng ta đừng làm như thế. Nhân duyên của mỗi người, cái hay đó là hay với chúng ta, chưa hẳn là hay với mọi người. Cho nên hợp duyên với chúng ta thì hay, không hợp duyên với chúng ta là dở. Cái này thầy có nói tại chùa Hải Ấn đó, nhìn đời bằng nghiệp cảm, quan trọng chỗ này lắm. Cho nên thầy nói với tất cả các vị hiểu được điều này quan trọng, đừng đem so đo với tất cả thầy này thầy kia, đừng đem so đo người này thích hay không thích, bởi vì họ đã là Phật tử rồi. Không thích người này họ thích người kia, không chấp nhận chùa này họ chấp nhận chùa khác, việc đó là việc quy luật, là bình thường, không có gì quan trọng. Quan trọng hãy tìm những người chưa là Phật pháp thì mình giới thiệu. Có thể tự thân mình cũng nói pháp được, có thể tự thân mình cũng chia sẻ được, nhưng nếu tự thân mình không chia sẻ được thì mình nhờ những cái đĩa của các thầy nói hộ mình. Ví dụ mình muốn nói cái đó đó mà mình không tự tin mình lắm, biết như vậy nhưng mà đôi khi tôi gặp bà tôi giải thích không có được, cho nên mình lấy cái đĩa đó nè, bà nghe cái này bà sẽ hiểu, phải không? Hoặc ông nghe cái này ông sẽ hiểu. Tức là nhờ những cái đĩa nói hộ tâm tư nguyện vọng của mình về vấn đề đó. Đây là thầy muốn nói với tất cả các vị, đó là cái cách thức để các vị làm nhiệm vụ hoằng pháp, để các vị làm nhiệm vụ lợi tha ở chỗ này. Chứ đừng có giao khoán cho mấy ông thầy. Thật ra đó, tất cả các thầy có làm được đi chăng rất giới hạn. Mà để Phật pháp mà phát triển tốt được hay không là nhờ các vị chứ không phải nhờ thầy. Ví dụ các vị tập trung như thế này thì mấy ông thầy làm được, nhưng mà đi vô mấy cái hẻm ngõ ngách nhà cửa mọi thứ ai làm được? Không lẽ tôi đi vô đó tôi làm? Chỉ có các vị thôi. Bà con lân cận gần quán gần xá gì các vị, các vị ở chỗ nào các vị cũng hiện thân được hết á. Còn mấy ông thầy vậy chứ giới hạn, có thể hiện thân ở một nơi này nó hiện thân nơi khác người ta chỉ trích á. Thành ra nó bị hạn chế, mà các vị thì không hạn chế. Các vị đi khắp nơi được, các vị có thể quen biết khắp nơi được, thậm chí bà con của các vị hiểu được. Nếu Phật pháp được như vậy thì giữa quý thầy hướng dẫn cho các vị lấy cái điều đó tự nhân rộng ra. Tự nhân rộng ra thì Phật pháp một thời gian nó sẽ ổn định, phát triển rộng rãi. Và nếu chúng ta làm được điều này, chúng ta sẽ làm cho cuộc sống của mọi người được ổn định và tốt đẹp hơn. và một xã hội của chúng ta được bình an hơn khi không có nhiều tư tưởng nó bị phân hóa, có những tư tưởng khác đem vào nó phân hóa chúng ta, nó làm cho chúng ta phải phân vân hay là phạm chia cắt tình cảm của chúng ta bằng những tư tưởng khác như thế này. Cho nên nếu chúng ta đồng loạt được làm Phật Pháp hoặc nhiều người tin hiểu Phật Pháp thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa những cái tính cách ngoại lai lệch lạc trong tất cả làng xóm của chúng ta từ khắp mọi nơi. Đây là nhiệm vụ của chúng ta để hạn chế tối đa sự bất ổn trong xã hội. Bây giờ phần còn lại thì thầy nhường cho tất cả những câu hỏi của các vị trong buổi chiều hôm nay. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa toàn thể các vị, thì hôm nay được sự cho phép của Đại Đức Giảng Sư, chúng con kính trình lên những câu hỏi thắc mắc xung quanh vấn đề học tu của quý nam nữ Phật tử hiện diện tại hội trường hôm nay. Và giờ đây con xin phép được nêu lên câu hỏi thứ nhất. Trong gia đình con có người thân do bị bệnh dẫn đến hôn mê cho đến lúc chết. Sau khi người thân qua đời, gia đình con đi chùa, ăn chay, niệm Phật để cầu mong cho vong linh người thân trong gia đình sớm được siêu thoát. Nhưng con lại nghe nhiều người nói các vong trước lúc chết bị dẫn đến hôn mê, thì sau khi chết các vong ấy sẽ bị mê mẩn, yếu đuối, thậm chí đến cả muốn nói chuyện thì cũng không được nữa. Con muốn biết là những điều ấy như vậy là có đúng sự thật hay không? Nếu đúng như vậy, con xin Thầy mở lòng từ bi quan hỷ chỉ dạy cho chúng con làm bằng cách nào để cho các vong linh ấy được sớm nhẹ nhàng và siêu thoát. Và câu hỏi thứ hai chúng con xin kính trình lên như sau. Theo con biết, lúc sắp lâm chung sẽ được trợ niệm A-di-đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật tùy theo ý của người sắp mất. Nhưng con biết có một số người không thích nghe hai câu nói trên lúc còn khỏe mạnh, vì lúc những người này sắp lâm chung thì mình phải làm sao cho họ được hoan hỷ A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ ba, kính bạch Thầy, con thì thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng có người biếu con một tượng Phật A-di-đà. Con có nhận nhưng con không có thờ, chỉ để trong phòng khách, được không Thầy? Hay là con thờ thì tốt hơn? Vậy ảnh con thấy đẹp và rất lớn, con xin cảm ơn Thầy. Câu hỏi thứ tư, người chết để 8 tiếng đồng hồ, tâm nguyện người chết xin hiến xác nhân đạo, thì người chết có đau đớn sân si không? Nam mô A Di Đà Phật. Và câu hỏi thứ năm, bạch Thầy, con muốn hỏi, anh chồng của con mất mà không biết giờ mất, sau đó gia đình liên tiếp xảy ra nhiều việc, thì con hỏi Thầy, thế thì anh con có mất ngày trùng không? Nếu có thì làm cách nào để không kéo theo những người sống? Vì 4 năm mà 4 cái tang, bạch Thầy, con xin cảm ơn Thầy. Đó là 5 câu hỏi chúng con xin được kính trình lên Đại Đức Giảng Sư giải bài cho chúng con được rõ.
Làm cái gì mà hỏi toàn là chết một loạt nha. Đọc 5 câu tôi chờ đợi tôi không thấy cái gì hết, toàn là chết, sau khi chết gì đâu không mà. Xin các vị, chính vì điều này mà có một vị thầy đã giảng cái bài giảng là bí mật bên kia cửa tử. Bí mật có nghĩa là mãi mãi nó là một cái điều bí ẩn với chúng ta. Vì bí ẩn cho nên chúng ta không lý giải được. Và đôi khi chúng ta nghe rất là nhiều vấn đề trao đổi, tác động qua lại trong cái vấn đề trả lời và phân tích. Cho nên đôi khi các vị cảm thấy là chưa khẳng định được vấn đề nào như là một xác định đúng. Bây giờ hôm nay vô tình các vị thêm một sự phân tích của tôi thì làm cho các vị nó tăng thêm sự phân vân thêm một bậc nữa đó. Xin thưa các vị, tôi không nói cái lần vấn đề tôi trả lời ở đây là đúng, nhưng mà trên nguyên tắc tôi xin được trả lời cho tất cả những vị về câu hỏi này. Đúng sai ở đây chưa có một cái cơ sở để thẩm định một cách chắc chắn, nhưng chúng tôi chỉ nhận định rằng những gì dựa trên lời Phật dạy, tổ dạy, đó là những người đã từng kinh nghiệm về tâm linh, thì tôi tin rằng điều đó tổ dạy và Phật dạy đúng thì tôi nói cho các vị, chứ không phải riêng vấn đề chủ quan của tôi và tôi xem đó là một vấn đề nói đúng. Thì trong đây có các câu hỏi vừa nêu. Nó là sau khi người thân qua đời, gia đình đi chùa ăn chay niệm Phật để cầu mong cho vong linh người thân trong gia đình được sớm siêu thoát, nhưng lại nghe nhiều người nói các vong trước lúc chết bị dẫn đến hôn mê, thì sau khi chết các vong ấy sẽ bị mê mẩn, yếu đuối, thậm chí đến cả muốn nói chuyện thì cũng không được nữa. Con muốn biết những điều ấy như vậy là có đúng sự thật hay không? Nếu đúng như vậy, con xin Thầy mở lòng từ bi quan hỷ chỉ dạy cho chúng con làm bằng cách nào để các vong linh sớm được nhẹ nhàng và siêu thoát. Ai có thể biết được chuyện này như thế? Xin thưa tất cả các vị, ở đây sau khi qua đời, cho dù một người hôn mê hay là một người không hôn mê, thì sau khi tắt thở chúng ta đều có trạng thái giống nhau. Chỉ có một dạng có khác biệt hơn, đó là những bậc tu thiền định đắc đạo, những bậc thánh đệ tử của Đức Phật, những người này không còn bị ràng buộc trong sanh tử, thì người này mới có khả năng tỉnh giác và tự chọn cho mình một con đường đi, tức là một nơi được sinh ra. Người này có quyền tái sinh hoặc có quyền không tái sinh, tùy người này quyết định. Còn tất cả phàm phu của chúng ta sau khi qua đời là tùy nghiệp dẫn, chứ không do sự quyết định của chúng ta. Trong đó có hai loại chúng sinh mà có thể, một là đọa liền, hai là siêu thoát liền, hay là giảng sanh liền. Đó là một, là một người tạo ác là cực trọng ác, thì người này sau khi tắt thở sẽ đọa liền. Mà người này trong cuộc đời đã tạo nghiệp thiện, gọi là cực trọng thiện, thì sau khi qua đời được giảng sanh liền, hay là tái sanh vào cõi trời liền. Thì ở đây nó mang tính cách là tùy cái phước nghiệp hay là cái ác nghiệp của mỗi con người chúng ta. Còn phần còn lại trong tất cả các chúng sinh đó là tùy nghiệp trong 49 ngày. Ha, trong 49 ngày đó tùy nghiệp mà chúng ta có thể trao 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 28 ngày gì đó. Tức là tùy trong cái khoảng thời gian đó chúng ta sẽ có một môi trường tái sinh theo duyên của chúng ta. Nhưng quan trọng nhất là trong vòng 49 ngày tất cả các chúng sinh đều phải tái sinh. Như vậy sau khi qua đời, thần thức của chúng ta tùy nghiệp dẫn chứ chúng ta không biết gì cả. Nếu bình thường con người của chúng ta chết một cách bình an, hoặc khi ngủ nó có một cái cơn bệnh gì đó rồi nó chết liền, hoặc là chúng ta như thế nào, thì ở đây tất cả chúng ta ai cũng đều hôn mê cả. Cho nên cổ đức còn dạy là Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thanh Văn còn muội lúc ra thai, là chỗ này. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, tức là sau khi tắt thở lìa thân cái tiền ấm này. Một vị Bồ Tát mà Bồ Tát ở mức độ sơ phát tâm thôi, chứ như Bồ Tát cỡ là thất địa hay là bát địa hay là thập địa trở lên thì không có cái chuyện này. Bồ Tát gồm có 52 địa vị, nhưng mà ở địa vị thập hạnh thập trụ hay là ở địa vị sơ phát tâm thì mới có tính cách hôn mê khi cách ấm. Thanh Văn còn muội lúc ra thai. Thanh Văn là phải thanh văn nào? Có thể thanh văn Tu Đà Hoàng, thanh văn Tư Đà Hàm, thậm chí rất có thể thanh văn A Na Hàm cũng như thế, nhưng mà thanh văn A La Hán thì không thể nào. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái câu này chúng ta cũng có thể hiểu biết được một phần về tiến trình sanh tử mà theo các bậc thánh, các vị Phật đã nói lại chúng ta hiểu. Vì vậy cái sự mê muội của một người khi qua đời đó là chuyện bình thường. Chúng ta không đủ cái thiền định, chánh niệm để chọn cho mình một con đường tái sinh đâu. Nếu mà chúng ta đủ khả năng đó, hay là ai có đủ hiểu biết để làm điều đó, thì không ai rơi vào con đường đau khổ cả, không ai đi vào trong con đường tam đồ khổ cả. Vì vậy cái vấn đề này, tất cả những người còn bị nghiệp ràng buộc thì đều hôn mê sau khi tắt thở trong riêng người này. Cho nên ở đây quan trọng nhất là chúng ta hãy tạo thiện duyên cho nhiều, tức là cái phước báo của chúng ta, thì để sau khi qua đời chúng ta có thể chết bất đắc kỳ tử, hay là chết bất cứ lý do gì, cũng nhờ cái phước báo đó nó dẫn chúng ta đến một môi trường tái sanh tương đương. Mà cái điều này tôi đã từng nói với các vị rồi. Một câu hỏi rất quan trọng mà em của Đức Phật cùng cha các mẹ, đó là Mahanam. Mahanam là con của bà Mahabasa Ba Đề, là người vợ thứ của vua Tịnh Phạn Vương. Đúng ra cái cương vị ngôi hoàng là của thái tử Sĩ Đạt Ta, nhưng mà vì ngài đi tu cho nên phần còn lại ngai vàng này nhường lại cho em mình, đó là Mahanam, cùng cha khác mẹ, tức là chung vua Tịnh Phạn. Mahanam cũng là một Phật tử thuần thành, ủng hộ Phật Pháp. Nhưng một hôm Mahanam mới nói với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con là người học tu theo Phật, con chăn dân trị nước theo luật của Phật dạy, theo chánh pháp, con làm tất cả những việc lành, con ủng hộ chư tăng, con cúng dường tam bảo. Nhưng một hôm con chết bất đắc kỳ tử, con bị rơi từ trên núi cao xuống chết, con bị rắn độc cắn chết, voi đè chết, đá lăn chết, vân vân. Tức là những cái chết bất đắc kỳ tử như vậy, con sẽ sanh vào đường nào? Thì lúc đó Đức Phật mới cho thí dụ. Đức Phật nói: Này Mahanam, ví dụ hằng ngày ông trồng cái cây như thế này, mà cái cây nó đã ngã về phương Bắc, thì khi cưa nó đổ, nó sẽ ngã về hướng nào? Hướng Bắc. Nếu cái cây nó ngã về phương Nam, thì khi cưa đổ nó ngã về phương nào? Phương Nam, rồi phương Đông, rồi phương Tây. Tất cả còn lại Mahanam đều trả lời y như vậy. Nếu hằng ngày cái cây trồng nghiêng về hướng nào, thì khi cưa đổ nó sẽ ngã về phương đó. Vì vậy Đức Phật nói cũng thế. Hằng ngày tất cả các thiện nghiệp hay là ác nghiệp chúng ta gieo trồng, đó là cái hướng của chúng ta đã định sẵn. Cho dù chúng ta có chết bất đắc kỳ tử, thì thiện duyên hay ác duyên này nó sẽ dẫn chúng ta đến một môi trường tái sanh tương đương. Điều này không ai có đủ cái tỉnh giác hiểu biết để chọn cho mình con đường tái sanh. Câu này thầy trả lời như thế. A Di Đà Phật. Các vị có hiểu ý thầy nói trong câu này không? À, vì vậy ở đây nói là cái người này do khi chết mê mờ, cho nên là sau này đó là tâm thức bị mê mẩn yếu đuối. Không phải, ai cũng thế thôi. Tức là tất cả chúng sinh khi chết, khi còn nghiệp ràng buộc thì như thế thôi. Nhưng mà có cái này thì có nè. Một người mà trước khi chết chánh niệm hiện tượng tốt thì chắc chắn người này sẽ rơi vào con đường lành. Nhưng mà có một điều là người này trước khi chết mê loạn hay là nhiều hiện tượng xấu xảy ra, thì chắc chắn rằng nghiệp chướng người này nặng, cho nên cận tử nghiệp nặng, thì người này sẽ rơi vào con đường có thể xấu hơn. Cái này chúng ta có thể định được từ cái đó. Còn sau khi tắt thở, người này sống trong thân trung ấm là do nghiệp dẫn, chứ không ai có thể khác hơn được cái điều này. Các vị nên nhớ ở đây là như thế. A Di Đà Phật. Người chết 8 tiếng đồng hồ, tâm nguyện người chết xin hiến xác nhân đạo, thì người chết đó có đau đớn, sân si không? Xin thưa các vị, ở đây có ai bị chụp thuốc mê khi mổ chưa? Khi chúng ta chụp thuốc mê mổ rồi á, thì khi chúng ta mê, người ta mổ xẻ chúng ta có biết gì không? Cái đó chỉ gọi là ức chế hệ thần kinh thôi, là chúng ta không còn cảm giác về điều đó, đúng không? Còn huống chi là vấn đề sau khi chết. Xin thưa các vị, sau khi chết 8 tiếng có nghĩa là tất cả các thần thức về nguyên tắc là đều đã thoát sinh ra khỏi cái thân tiền ấm này rồi. Ít nhất xin thưa các vị cũng dài 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng, tùy mỗi chúng sinh. Cái thần thức mà khi thoát ra khỏi xác lần cuối cùng thì tối đa là 8 tiếng. Còn có thể là 1 tiếng, 2 tiếng, nửa tiếng hay là 3 tiếng gì đó, tùy cái hoàn cảnh, cái tình trạng tâm thức và cái cơ thể trạng của mỗi người. Vì vậy ở đây xin thưa các vị, 8 tiếng đồng hồ thì không còn gì nữa để nói. Nhưng mà tại vì hiến xác cho khoa học, thường thường người ta lấy các bộ phận của cơ thể, người ta không phải đợi là sau khi chết 8 tiếng đâu, mà người ta lấy khi chúng ta sắp lâm chung á. Cho nên ở đây cái điều quan trọng là các cái bộ phận này, nếu người ta xin chúng ta con mắt hay là tủy não gì đó, hay là phổi hay là gan thận gì đó, tim gì đó, nếu người ta muốn xin thì xin lúc chúng ta trước khi tắt thở. Bác sĩ cho rằng là nửa tiếng, 10 phút nữa người này phải tắt thở, thì lúc đó người ta bắt đầu lấy các bộ phận của mình khi còn sống để người ta cứu người khác. Cái hiến xác các bộ phận là như vậy. Còn để gọi là hiến xác cho người ta thí nghiệm thì không còn gì để nói. Sau 8 tiếng thì không còn gì để gọi là phân tích cái sợ cái gì nữa cả. Xin thưa các vị, trừ ra người này chết lâm sàng, tức là khi chết lâm sàng như vậy, về mặt cảm giác vẫn còn, thần thức chưa thoát khỏi thân, thì lúc đó cái cảm giác vẫn còn. Và vì vậy cái người nào hiến các bộ phận của mình thì phải đắn đo cái điều này, là mình cứ quán chiếu rằng nếu mình cho một bộ phận đó với ai, tức là cho tim, cho thận, cho gan, cho gì đó, mà nếu trước khi chúng ta tắt thở thì y học đã dùng cái bộ phận của chúng ta, mà chúng ta quán chiếu rằng tôi chấp nhận làm điều này, bởi vì tôi biết trước sau gì tôi cũng chết. Nếu tôi chết mà tôi cứu được một người tôi làm lợi ích cho nhiều người, tôi rất mãn nguyện và hãnh diện điều này. Cho dù vấn đề đó có xảy ra với tôi đau đớn, thì người này nếu có một ý niệm vững chắc như vậy thì cứ việc cho, tốt chứ không sao. Nhưng mà nếu người này không có ý niệm này, mà khi người khác dùng bộ phận của chúng ta bằng cách cưỡng đoạt lấy, lúc mà chúng ta yếu đuối mà sắp lâm chung như vậy, thì cái người này sẽ sân si khởi lên đau đớn, tức tối và giận hờn. Cái này đương nhiên. Vì vậy việc này chúng ta phải làm tư tưởng trước. Còn để sau khi chết 8 tiếng, cái thân xác đó không còn gì để nói, không còn gì ai muốn làm thân xác đó bằng cách nghiên cứu khoa học, y học gì đó, không có vấn đề. Cho nên ở đây sau 8 tiếng thì không còn là vấn đề tham sân si gì nữa cả. A Di Đà Phật. Anh chồng của con mất mà không biết giờ mất. Sau đó gia đình liên tiếp xảy ra nhiều việc. Thì con hỏi thầy, thế thì anh có mất ngày trùng không? Nếu có thì làm cách nào để không kéo theo những người sống? Vì 4 năm mà 4 cái tang. Ở đây xin thưa các vị, cái quan điểm về ngày trùng thì thật ra đối với trong Phật giáo không có cái chuyện này. Tất cả chúng ta chết là tùy nghiệp chúng ta mà đi. Nếu duyên nghiệp đã tới thì chúng ta phải chấp nhận. Cái mối quan hệ của chúng ta mỗi người có nghiệp riêng, không thể vì cái ngày chết của người này mà dẫn đến cái chết của người khác được. Chẳng qua nó có một sự trùng hợp mà chúng ta gọi đó là ngày trùng, tức là cái sự đó, sự quyết định của tất cả sinh mạng của chúng ta. Ở trên đời này ai là người biết ngày chết bao giờ? Rất khó những người biết ngày chết. Chỉ có một vài người tu niệm Phật biết trước giờ giảng sanh, hoặc một số bậc thầy tu đắc đạo, thì cái này mới có thể xảy ra chúng ta biết trước thôi. Chứ còn đây đâu có ai biết giờ mất của mình. Nhưng mà xin thưa các vị, ngày giờ mất không là vấn đề quan trọng. Cái đó là đến giờ chết là mình phải chết thôi, chứ không có cách khác được. Giờ nào, ngày nào và tháng nào cũng có người chết cả, đó là quy luật đương nhiên. Thành ra ở đây chúng ta không dựa vào cái này mà chúng ta cũng quản tâm lý. Xin thưa các vị, vấn đề ngày trùng đó chẳng qua là cái vấn đề này theo phong tục tập quán hay quan niệm về tín ngưỡng của người Trung Quốc mà nó ảnh hưởng đến chúng ta thôi. Người phương Tây họ đâu bao giờ biết cái chuyện này. Đối với người phương Tây họ đâu bao giờ biết ngày trùng giờ gì, giờ gì, giờ gì. Họ đâu có đâu. Họ chết như thế nào họ làm phần lớn là họ dồn hết vô ngày Chủ Nhật. Như thế cái ngày Chủ Nhật họ rảnh rang để họ thực hiện tất cả các việc, cho dù việc cúng bái nghi lễ cũng vậy. Thành ra ở đây cái ngày giờ này nó lệ thuộc vào văn hóa của phương Đông, của Trung Quốc, thì chúng ta không lệ thuộc lắm. Đừng vì cái chết của một người mà chúng ta suy nghĩ lệch lạc, thành ra vô tình chúng ta trách cứ, hoặc chúng ta nói những điều không hay cho người quá cố, là cái điều này do chúng ta nhận thức lầm lạc mà ra. Một khi chúng ta đã có quan niệm lầm lạc rồi thì nó sẽ dẫn đến nhiều điều mê tín và hệ lụy sau đó. Các vị có nhớ tôi kể một câu chuyện rất đau lòng của gia đình chúng tôi mà ngày xưa khi người ta nói về cái việc này á, tôi đã kể đâu đó cho các vị nghe là cái ngày mà hơn 20 năm về trước á, thì tôi có một đứa cháu mà nó té xong chết á, thì 3 ngày sau mới tìm được nó. Thì khi đem xác về thì các vị biết cái người ở trong xóm yêu cầu như thế nào. Người ta kêu tôi á là phải lấy bẻ gai bưởi á đâm vào hai con mắt nó, cái lấy ốc bu á đẩy vào hai con mắt nó, rồi mới lấy cái giải chài á, rồi mới bó lại như thế để nó đừng thấy đường về nhà. Cái quan niệm của người ta là nghĩ như thế. Các vị biết đó, chúng ta có những quan niệm tà kiến như vậy. Tại sao khi sống là con cưng, khi sống là cháu cưng, rồi khi chết á mình sợ nó về nhà hay không? Tôi nói thật, nếu nó về nhà càng tốt, nếu sự thật là được là như vậy. Chứ đừng có suy nghĩ như vậy. Ủa tại sao sợ nó về nhà? Lý do gì? Và lý do gì để chúng ta làm điều này? Một chúng sinh đâu có thể về hay không bằng cái cách đó được. Tùy nghiệp của chúng sinh thọ sinh, chứ nó đâu có được quyền quyết định chuyện đó đâu. Cho nên đây là những quan niệm tập quán tà kiến như vậy. Tôi dứt khoát tôi không làm. Tôi nói cứ chấp nhận liệm xác bình thường như bao nhiêu người khác. Có bất cứ chuyện gì tôi hoàn toàn đứng ra chịu trách nhiệm. Nhưng làm gì có chuyện đó. Mình là người học Phật quá rõ ràng, hiểu biết về chuyện này. Làm gì có những chuyện bậy bạ như vậy theo quan niệm của người ta. Mà chúng ta làm như vậy chúng ta không thấy đau lòng xót dạ sao? Con chúng ta, cháu chúng ta thương như máu như mủ của chính mình. Nhưng mà tại sao khi chết vì một tà kiến của ai đó, có những người đành lòng lại làm những điều đó, mà làm có đúng không? Vừa bất nhân mà vừa bất nghĩa. đối với cái chết của một người thân chúng ta. Cái này tà kiến mà đem đến chúng ta như vậy. Rất có thể một người thân làm điều đó không mang cái nghĩa ghét con ghét cháu mình, nhưng mà vì người khác nói bậy nói bạ mà chúng ta không đủ hiểu biết để chúng ta làm một cách bừa bãi. Như vậy thì về ngày chết, ngày chôn, ngày tẩn ngày liệm, có thể nhiều khi chúng ta hiểu không tới. Cho nên vì cái chết đôi khi làm đau lòng biết bao nhiêu người sống của chúng ta, cắn đắng không biết bao nhiêu người, xử lý tệ hại không biết bao nhiêu thứ. Từ những cái chết, cái sống ngày giờ này, cho nên các vị sống trong một thế kỷ mới, chúng ta bớt đi những phong tục tập quán mà có tính cách là không hẳn là như thế, để chúng ta đừng làm đau lòng, đừng làm đau khổ những người còn sống. Vì người chết mà chúng ta làm bận lòng người sống quá nhiều. Hiểu được Phật pháp, chết hay sống là quy luật tùy nghiệp của mỗi con người, không vì người chết ảnh hưởng gì đến người sống của chúng ta, hay là cái chết của người này ảnh hưởng đến cái chết của người kia cả. Nghiệp nó tới là như thế nào cũng vậy. Như vậy có những khi tai nạn, cả gia đình người đó chết hết, thì chúng ta nói là do cái gì? Cái chuyện này không thể lý giải được bằng những cách đó. Cho nên các vị bớt đi những vấn đề mà suy nghĩ lệch lạc như vậy, rồi làm chúng ta bận lòng, bởi vì chúng ta quá quan trọng cho cái sống của mình. Kỷ niệm sống của chúng ta nó quan trọng đến độ mà chúng ta bất cần này kia kia nọ, bất cần nhân nghĩa, bất cần lễ giáo. Đôi khi một lời tà kiến của một người á thì làm chúng ta nghe, mà một lời chánh kiến của một người chúng ta lại không nghe. Bởi vì người mê tín tà kiến, cái nó nói chết, nói sống, nói nghèo, nói giàu. Còn người nói chân thật, người ta đâu có nói chết, sống, nghèo, giàu. Cái đó là người ta đánh vào tâm lý của những người tham, mà người ta nói những cái đó cho chúng ta khủng hoảng về tâm lý. Còn nếu chúng ta sống nhân nghĩa đạo đức, tin sâu vào nhân quả, chúng ta làm gì sợ ba cái đó? Đâu phải do một ai nói những điều đó mà nó xảy ra như thế. Chúng ta không đủ lòng tin, cho nên chúng ta làm những chuyện rất là lỗi đạo trong cái mối quan hệ của chúng ta. Vấn đề này các vị nên nghe lại cái bài giảng thầy giảng tại Hải Phòng, Hà Nội. Đó là bài giảng mê tín và chánh tín, thì các vị rõ vấn đề này. A Di Đà Phật. À, con thì thờ mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng có người biếu con một tượng Phật A Di Đà, con có nhận nhưng con không có thờ, chỉ để phòng khách được không, hay là con thờ thì tốt hơn? Xin thưa các vị, thứ nhất ở đây tôi muốn nói là cái từ mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta nên hạn chế đi. Đừng có biến một vị Bồ Tát, một vị Phật trở thành một cái người giống như bà tín ngưỡng ở dân gian. À, chúng ta kêu Bồ Tát Quan Thế Âm là cứ Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta đây chúng ta kêu mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy Đức Phật gọi Bồ Tát Quan Thế Âm là gì? Là ông. Như vậy lúc đó bà hay là ông? À, cho nên ở đây mang tính cách là Bồ Tát Quan Thế Âm chỉ thị hiện như một nữ thân, mang tính cách biểu tướng cho từ bi. Bồ Tát Quan Thế Âm gốc ở Ấn Độ là một nam nhi đại trượng phu, nhưng Bồ Tát Hàn Quốc, Bồ Tát Trung Quốc, Bồ Tát Quan Âm Việt Nam thì lại hiện thân của nữ tướng. Vì Quan Thế Âm có 32 ứng thân, không hẳn nam mà không hẳn nữ, tùy duyên thôi. Cho nên chúng ta cứ gọi Bồ Tát Quan Thế Âm là tốt nhất. Chứ đừng có mở lần Phật tử của chúng ta đến, nhất là mấy cái lễ Bồ Tát Quan Thế Âm ở ngoài Lộ Thiên á, mấy cái lễ đài đó đó, chúng ta lại ha, vừa lại cái vừa hít hà cái vuốt đầu ha, à, cái đầu vuốt vuốt ha. Rồi cái á, mẹ độ con thế này, mẹ độ con thế kia, cái đó không nên. Không nên sử dụng, không nên hành lễ một Đức Phật hay Đức Bồ Tát mà như chúng ta tín ngưỡng dân gian về thờ bà như vậy ha. Ở đây là thầy sẵn có cái chữ mà mẹ Quan Âm thì thầy nói luôn ha. Còn hai nữa đó, cái tượng Phật A-di-đà hay là tất cả các tượng Phật nào, bàn thờ Phật là bàn thờ Phật, mà trưng bày là trưng bày. Thay vì chúng ta trưng một hình ảnh này thì chúng ta thích trưng hình ảnh Phật, chúng ta cứ trưng, để vào tủ kiến, để trên vách, hay là để vào trong bàn khách hay là thư phòng, cái đây là quyền chúng ta. Nhiều khi chúng ta thấy tượng Phật hay tượng Bồ Tát đẹp, chúng ta cứ thỉnh về như một biểu tướng. Ví dụ bàn này là bàn làm việc của chúng ta, bàn này là bàn giám đốc hay là bàn gì đó, mà chúng ta thích để tượng Phật. Một tượng Phật quá đẹp, chúng ta cần phải để chiêm ngưỡng, để như một cái tính cách thẩm mỹ. Cứ việc trưng bày, không lỗi không tội gì cả. Tốt không tốt thì thôi, chứ không có xấu cái gì đó. Còn bàn Phật là chuyện riêng bàn Phật. À, cái này bàn Phật để thờ, để tụng kinh, để cúng kính, để lễ bái là chuyện thờ Phật. Còn chuyện trưng bày thì hình ảnh Đức Phật chúng ta thấy đẹp, chúng ta trưng bày những nơi mà mỹ quan, thì nó hoàn toàn hợp lý và tốt thôi, không có vấn đề gì. Không hẳn tượng Phật là phải để lên bàn Phật để thờ, không hẳn là như vậy. Chúng ta đừng có quan niệm cục bộ như thế. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, theo con biết lúc sắp lâm chung sẽ được trợ niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật tùy theo ý của người sắp mất, nhưng con biết có một số người không thích nghe hai câu nói trên lúc còn khỏe mạnh. Vậy lúc những người này sắp lâm chung thì mình phải làm sao cho họ được hoan hỷ? Xin thưa các vị, ở đây là chúng ta nên nhớ cái này vô cùng quan trọng ha. Một người ví dụ họ là Phật giáo mà trước khi lâm chung bị ép để theo tôn giáo khác, rồi người ta hành theo cái nghi lễ của tôn giáo khác, trong khi người này chưa có phát tâm hoặc chưa có ý niệm thay đổi, thì cái điều này vô cùng nguy hiểm. Hoặc người Phật tử phải hiểu, một người tôn giáo khác mà chúng ta là Phật tử, người này chưa có ý niệm về Phật Pháp, mà trước giờ lâm chung chúng ta lại xoay quanh và ép người này theo Phật Pháp, đây cũng là vấn đề nguy hiểm. Chúng ta nên nhớ, đừng nghĩ Phật Pháp là cái gì cũng tốt. Ở đây tốt hay xấu là tùy ý niệm của con người ứng dụng. Cho nên tôi nói thật với các vị, nhất là những tôn giáo như thế này tôi không đồng ý. Thấy người ta bệnh sắp lâm chung sắp chết, rồi dụ khỉ gia đình đó, rồi cái đem nghi lễ của mình vô làm, đó là một điều vô cùng nguy hiểm. Nếu người này chưa có hạt giống đó, chưa có sự đồng tình, chưa có sự chuyển hướng, mà chúng ta ép như vậy là nguy hiểm vô cùng, sẽ đem đến cái sự sa đọa của người đó. Cho nên ở đây đừng vì nhất thời, vì chúng ta chiêu dụ cái gì đó mà chúng ta cố mà ép mà làm. Ví dụ một gia đình đó không phải đạo Phật, người ta chưa tin đạo Phật, mà khi người đó sắp lâm chung, người này cũng không có hướng về Phật Pháp chúng ta, mà chúng ta cứ ép tới thì lại là không tốt. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, hộ niệm nó mang tính cách phải có cái lòng phát tâm của người đó. Tức là người này có tin sâu nguyện thiết hành thâm, hay là có tin về Đức Phật A Di Đà, thì sự hộ niệm của chúng ta mới có khả năng thành công. Còn bằng không đó là một tác dụng vô cùng ngược. Tôi được nghe Hòa Thượng Nhất Hạnh kể là có một sư cô đó, trước khi qua đời cổ lại thèm nước mắm. Ồ, cái điều này rất là lạ kỳ à. Thì tất cả các vị mà sư cô, những huynh đệ đồng học trong chùa, thì khi thấy huynh đệ của mình trước khi chết mà đòi nước mắm như vậy, thì các vị có cái cảm giác gì? Nước mắm thì sao? Các vị nghĩ đó là đồ ăn mặn. Mà bây giờ cái người này tu cả đời mà trước khi chết thèm nước mắm như vậy á, thì á, chúng ta nghĩ là ăn chay cả đời mà uống miếng nước mắm vậy là mất hết tất cả các công đức ăn chay rồi. Quan niệm của chúng ta là vậy đúng không? Nhưng mà không phải như vậy ha. Rồi cái mọi người không cho, làm cho sư cô đó cả hước cả hải, cả hước cả hải. Cho nên khi chết qua đời rất là tức tưởi. Thì cái này tôi muốn nói với các vị gì? Hòa Thượng Nhất Hạnh mới lý giải như thế này. Nếu có Hòa Thượng ở đó, thì Hòa Thượng chẳng những cho một miếng, mà Hòa Thượng còn múc cả một chén nước mắm cho người này uống nữa. Đó, cái này quan trọng vô cùng. Tại vì các vị biết làm sao, cái cận tử nghiệp, cái ký ức của chúng ta về nước mắm, nó có một cái tồn tại ở trong lòng. Cho nên bây giờ cái người này bị nuối tiếc về cái vấn đề nước mắm. Nhưng mà nếu chúng ta múc một chén nước mắm hay là một muỗng nước mắm chúng ta đổ vào cho người này uống, cái cảm giác mặn xé lưỡi như thế, thì người này sẽ tan mất tất cả những khát vọng về vấn đề bậy bạ đó. Tại vì người này cái tưởng, bị cái tưởng nó làm cho chúng ta nghĩ là cái nuối tiếc này như thế. Cho nên chúng ta cho một muỗng nước mắm hoặc chúng ta cho uống nước mắm vô mặn chát xé lưỡi như vậy, thì cái khát vọng, cái yếu người này nó sẽ tan mất đi, và người này dễ trở về với trạng thái chánh niệm hơn. Cái này để nói lên điều gì? Ý tưởng của chúng ta nó phải được cái sự giải tỏa của chúng ta bằng cách nào đó, chứ không nên ép uổng à. Chúng ta không phải muốn người đó tốt là họ tốt đâu. Bây giờ các huynh đệ không cho uống nước mắm là vì muốn người này tốt đúng không? Sợ uống miếng nước mắm nó phạm chay nè à. Thì thành ra là mất hết công đức làm sao? Hiểu như vậy là không đúng. Và quan niệm này nó xuất phát từ sự tín ngưỡng về ăn chay của chúng ta. Không phải uống một miếng nước mắm mà nó mất tất cả các công đức đâu. Đừng có hiểu lầm như thế à. Thành ra ở đây chúng ta nên nhớ rằng, ép một người không phải có niềm tin với Phật Pháp, mà do chúng ta ép vào thì lại là không tốt. Nhưng mà khi người đó qua đời rồi, thì bây giờ chúng ta làm theo nghi lễ Phật giáo, thì chúng ta cứ bắt niệm Phật, thì nó mang tính cách là gieo trồng hạt giống bất tư nghì. Tức là chúng ta thuộc về dạng ung đúc một hạt giống vô tình, thì cái tác dụng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn việc này tôi đã trả lời trong rất là nhiều bài giảng, đặc biệt là câu trả lời ở chùa Linh Sơn Pháp Ấn, Phật Pháp Vấn Đáp Chính, tôi có nói rồi. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thành kính tri ân đảnh lễ Đại Đức Giảng Sư. Và để thay đổi một chút ít không khí của hội trường, vào giờ này ngưỡng bạch Đại Đức Giảng Sư cho phép một vị được hỏi trực tiếp bằng micro đến Đại Đức Giảng Sư. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử Tường Liên xin được hỏi thầy, trong một gia đình hai vợ chồng, chỉ có người chồng là Phật tử, người vợ chưa là Phật tử, cho nên việc lập bàn thờ Phật chỉ có người chồng đứng ra lập. Và sau khi bàn thờ Phật được lập xong, một thời gian sau, do bất đồng ý kiến và không được sự đồng ý của người vợ, cho nên người chồng thôi không thờ Phật nữa, và tượng Phật ấy đã được chuyển sang cho người khác thờ. Tuy trong gia đình lúc bấy giờ không còn thờ Phật nữa, nhưng người chồng vẫn chánh niệm hằng đêm và trì chú Đại Bi. Việc làm của người chồng như vậy có bị ảnh hưởng về phước báo hay không? Còn về phần người vợ, vì vô minh và không có nghiệp duyên với Phật Pháp, việc làm của người vợ như vậy có ảnh hưởng gì đến cho con cái trong gia đình hiện tại hay không? Nam mô A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn câu hỏi của Phật tử. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư giải bài cho chúng con được rõ. A Di Đà Phật.
Xin thưa các vị, cái câu hỏi này thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà đừng quy kết tội cho những người người ta không có thờ cúng Phật Pháp. Đó là quy luật của nhân quả thôi. Ai làm gì nấy chịu. Không phải theo Phật Pháp là tốt hay là không phải không theo Phật Pháp là xấu. Cái theo mà theo mê tín thì cũng chẳng có ích lợi gì. Cho nên quan trọng nhất là theo như thế nào, tu học như thế nào. Có những người không theo Phật Pháp nhưng mà họ một đời hướng thiện, làm công đức lành, họ làm vô số điều tốt, thì việc đó không thể nào nói họ là xấu được. Hai nữa, vấn đề thờ Phật, tụng kinh niệm Phật và có bàn Phật như một biểu tướng thôi. Cái biểu tướng đó có thể là chúng ta thể hiện bằng cách tôn thờ cúng kính, nhưng cũng có thể chúng ta để ở trong lòng. Tôi nói với các vị một câu chuyện tôi được kể. Đó là có cô vợ là Phật tử, cổ có chồng là Thiên Chúa Giáo. Vì có chồng là Thiên Chúa Giáo mà cổ không có cải đạo, cho nên khi mà ở chung nhà thì dĩ nhiên là người vợ không thể nào được thờ bằng Phật riêng rồi. Thì cổ mới làm như thế này. Cổ mua một tượng Phật thì bằng ngón tay tôi như thế này, rất là nhỏ. Cổ để ở trong một cái góc của cái giường hộp đó, tức là ở đầu giường hộp nó có nhiều cái hộc, cái ngăn. Thì cổ mua một tượng Phật nhỏ vậy, cổ để trong đó. Khi nào chồng đi làm, cổ thỉnh tượng Phật đó ra, cổ để lên, cổ ngồi, cổ niệm Phật, cổ bái. Còn khi nào chồng về, cổ nhét lại vào trong đó, cổ cất. Hoàn toàn không có một cái bàn thờ nào cả. Nhưng mà trải qua 20 năm hành trì như thế, thì ở đây tôi muốn nói với các vị, Phật Pháp là tùy duyên. Nếu gia đình chúng ta, một người vợ hoặc một người chồng hoặc một ai trong người thân không chấp nhận cho chúng ta thờ Phật mà chống đối, thì chúng ta cũng không hẳn là miễn cưỡng để làm điều đó. Bởi vì vô tình chúng ta làm điều đó, mình thì thích mà người khác không thích, người ta khởi tâm xấu thì không tốt cho những cái người đó. Hằng ngày họ vô ra nhìn tượng Phật bằng cách là họ giận tức hoặc họ quạo, họ có ý niệm không quan hệ với cái này, thì vô cùng nguy hiểm đến người đó. Mình là người chồng, người vợ hay là mình là người mà đứng ra thờ, nếu vì việc đó thì thôi thà đừng thờ để tốt hơn cho những người này. Đừng để họ bị sân si và ái ố, phỉ báng Phật bảo như vậy thì không tốt cho người đó, chúng ta không nên. Cho nên khi biết rằng người thân trong gia đình chúng ta không đồng ý thì cũng đừng miễn cưỡng thờ để tổn phước đức bằng một cách vô tình như vậy trong những người thân của chúng ta. Quan trọng nhất lúc đó hãy tự nỗ lực cái Phật tâm của chúng ta mà tu hành, mà tôn thờ, mà lễ bái, mà hành trì thì tốt rồi. A Di Đà Phật.
Chúng con thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư. Và giờ này chúng con xin được thông qua 5 câu hỏi tiếp theo kính trình lên Đại Đức Giảng Sư giải bài cho chúng con được rõ. Câu hỏi đầu tiên: kính bạch thầy, con là Phật tử, hôm nay mới có duyên được thầy chỉ dạy. Duyên lành đã tới, con xin thầy chỉ dạy cho con 2 điều. Một, ở ngoài đời người ta thường gọi màu vàng là màu phản bội. Nhưng trong đạo Phật, màu vàng là ánh đạo vàng, toàn bộ chùa đều sơn màu vàng, và các sư thầy đều dùng y là màu vàng để làm lễ và giảng pháp cho mọi người được hiểu. Tìm được bến đỗ bình an cho mình, vậy thì màu vàng trong đạo Phật có ý nghĩa như thế nào? Câu hỏi thứ hai, đã từ lâu nay con trăn trở và suy nghĩ không ra để tìm đáp án câu sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. Như vậy theo thầy, ai là người được sinh ra trước? A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ ba, gia đình con có dự định bốc mộ người thân đem về chùa, nhưng con nghe nói là khi bốc mộ chỉ bốc được phần xương, còn phần thịt và máu của người chết đã thấm vào đất nên người chết rất giận. Vì vậy sau đó những người tổ chức bốc mộ đều bị chết. Như vậy có đúng không? Và nếu đúng thì những trường hợp phải di dời mộ như thiên tai hoặc nằm trong quy hoạch của chính quyền thì phải làm như thế nào để người chết yên lòng? Câu hỏi thứ tư, trước kia con không thường hay quên, nhưng từ ngày con niệm Phật con cảm thấy con bị quên nhiều quá. Có người nói với con là con phải coi lại cách hành trì của mình, không biết con có bị gì không, kính mong thầy khai thị cho con. A Di Đà Phật. Và câu hỏi thứ năm, con có một thắc mắc là bài giảng pháp đầu tiên Đức Phật giảng tại vườn Lộc Uyển là Tứ Diệu Đế khổ tập diệt đạo, nhưng trong kinh Bát Nhã lại có câu vô khổ tập diệt đạo, mong thầy giảng để chúng con được hiểu. A Di Đà Phật.
Các vị biến tôi trở thành An Chi mà trả lời chiếc đồng chiếc tay. Xin thưa các vị, cái câu này các vị hỏi, ở ngoài đời người ta gọi màu vàng là màu phản bội, nhưng trong đạo Phật màu vàng là ánh đạo vàng, toàn bộ chùa đều sơn màu vàng, các sư thầy đều dùng y màu vàng, vậy là màu vàng để giảng pháp cho mọi người tìm được chỗ bình an, vậy thì màu vàng trong đạo Phật có ý nghĩa như thế nào? Xin thưa các vị, nếu màu vàng ở chùa là các vị cảm thấy như phản bội, vậy màu vàng kim hoàng thì sao? À, các vị có thấy nó phản bội không? À, như vậy rồi các vị hôn nhân các vị trao cho nhau cái gì? Vàng càng nhiều càng tốt, có phải không? Sao các vị đặt để kỳ vậy? Ở ngoài mà trao cho các vị nhiều vàng đó, các vị nói anh yêu em quá thế, có phải không? Thương mình quá cho nên mới cho mình rất là nhiều vàng. Còn vô chùa thấy màu vàng nói màu phản bội. Xin thưa các vị, cái này nó không có một cái cơ sở nào trong vấn đề nhận thức cả. Nhưng tôi muốn nói, màu gốc của màu tu sĩ không phải là màu vàng, nên nhớ vậy. Màu gốc của tu sĩ là màu hoại sắc y, chúng ta nên nhớ kỹ, không phải là màu vàng. Màu vàng ở đây chúng ta ảnh hưởng rất lớn đến cái màu, coi như màu vua chúa, màu cung đình thời phong kiến. Các vị nhìn các cung đình phong kiến của Trung Quốc cũng như các cung đình phong kiến của Việt Nam thì chúng ta thấy rằng tất cả những ngai vàng địa ngọc đều sơn son thiếp vàng để biểu hiện cho cái trị giá của nó. Màu vàng để tượng trưng cái cao sang quyền quý, cái giá trị của kim vàng người ta xài vậy. Thành ra khi sau này chúng ta thiếp Đức Phật màu vàng là bày tỏ lòng cung kính, bởi vì vàng là có giá trị kim vàng lớn nhất trên cuộc đời. Người ta cảm thấy có thể sử dụng để cúng dường Đức Phật, cái đó là rất quý báu cho người ta dùng. Cho nên cái màu vàng xài cho quý thầy ở Trung Quốc và Việt Nam mang tính cách là vì cung kính quý thầy cho nên xài màu vàng để đề cao đến vai trò của quý thầy ngang bằng như các vị vua chúa. Vua chúa mặc y phục màu vàng không à, còn các thầy mặc màu vàng như vậy không mang cái nghĩa là phản bội như các vị tưởng tượng đâu. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị gì? Cái màu gốc của Phật giáo không phải là màu vàng. Tu sĩ mặc cái đồ gọi là hoại sắc y, tức là cái màu nó không phải là chính sắc. Các màu chính sắc trong xã hội chúng ta thường có là màu gì? Xanh, vàng, đỏ, trắng là các màu chính sắc. Cho nên các thầy phần lớn là mặc màu luốt luốt á, cái màu mà như đất nung á, cái màu mà đỏ đỏ ngói á, đó là cái màu gốc trong Phật giáo, gọi là cái hoại sắc y, là cái màu hoại sắc nó không mang chính sắc, để mang tính cách là bỏ đi những cái gì quý phái ở trong cuộc đời này. Thành ra các vị nên nhớ, cái màu vàng mà chúng ta nói như vậy á, thì ở đây chúng ta mặc định á, ví dụ chúng ta mặc định đó là mặc định tình yêu chơi thôi. Ví dụ bông hồng đỏ là tình yêu nồng nhiệt, bông hồng tím là sự tình yêu buồn bã, rồi bông hồng vàng là phản bội. Có nghĩa là một ngày nào đó, ví dụ như chúng ta lấy cái bông hồng này, ví dụ vậy ha, chúng ta yêu một cái người phụ nữ hay là người phụ nữ yêu một chàng trai, mà ngày nào chúng ta cầm cái bông hồng như thế này, anh tặng em bông hồng này, có nghĩa là người đó biết rất rõ là người yêu của mình đang yêu mình rất là thấm thiết. Mà nếu tặng bông hồng này mà màu đỏ thì người yêu cảm thấy hãnh diện hơn nữa là chàng trai này đang cuồng nhiệt về tôi. Có hiểu không? Nhưng một ngày nào đó anh chàng chúng ta không mà tặng lộ liễu thế này, anh ta mua một bông hồng vàng, anh ta gói lại như thế, anh ta đưa cho cô nàng một cách bí mật, thì lúc đó mở ra biết rằng anh chàng đã bội phản. Đúng không? Thì cái này do chúng ta mặc định về màu sắc trong vấn đề đấy, gọi là có những điều thầm kín mà không nói được nên lời. Ví dụ bây giờ một chàng trai nói với một cô gái, anh bội phản em rồi, em thế này thế khác, em không xứng đáng hay là anh không thích hơn này nữa, trong khi người ta không có lỗi gì cả, mà lỗi do mình bội bạc, thì mình đâu đủ can đảm để mình nói điều đó với người ta. Mình chỉ lồng ý tưởng của mình qua bông hồng thôi, nó nói thay cho ước mơ nguyện vọng của mình, có phải vậy không? Rồi có những người thố lộ tình yêu, muốn nói mà đâu có dám, gặp cô đó run quá không dám nói, muốn tỏ tình mà không dám nói, cho nên lòng vào ý tưởng là anh yêu em cuồng nhiệt lắm nhưng mà anh không có dám nói, vì vậy anh chỉ đưa cái bông hồng đỏ là em đã biết rằng anh đang cuồng nhiệt về em. Ví dụ vậy, cái đó là nói thay lời, người ta tự mặc định nhau để người ta lấy cái đó, người ta dễ dàng trong việc mà tỏ tình hay là bày tỏ cái nguyện vọng còn chấp nhận hay không về điều đó, chứ không mang cái nghĩa chính thể nó là như vậy. Thật ra các vị biết màu vàng là màu gọi là màu quý phái đó. Cho nên trong 32 tướng tốt của Đức Phật thì trong đó có một tướng tốt người ta nói là thân tướng của Đức Phật màu vàng kim. Vì cái bài mà chúng ta đọc mà trước khi niệm Phật đó, A-di-đà Phật thân kim sắc, tức là Đức Phật A-di-đà thân tướng vàng. Và như vậy chúng ta nói dây là Đức Phật A-di-đà phản bội ghê gớm. Chúng ta phải không? Thành ra ở đây nó không có mang cái nghĩa vậy đâu các vị. Vàng là để tôn xưng cho cái việc đó, còn cái mặc định kia là màu vàng của bông hồng trong cái mối quan hệ của chúng ta thôi. Đừng lấy cái đó mà cho là như vậy. Còn màu chính của Phật giáo không phải là màu vàng. Màu vàng ở đây là chúng ta ảnh hưởng về văn hóa của cung đình từ Trung Quốc đến Việt Nam, mà mặc màu vàng để thể hiện cho cái đó là nó quý phái, được tôn xưng kính trọng bằng những cái y phục như vậy. Còn cái y phục gốc từ thời kỳ Đức Phật cho đến bây giờ là màu hoại sắc, không phải là màu vàng tươi. Vì vậy các vị xem trong cái chùa của tôi là tu viện Tường Vân, các vị thấy Đức Bổn Sư của tôi không phải là lắp vàng ché hay là vàng lấm lánh, mà tôi đưa lên một cái màu vải sắc, nó hơi đồng đồng đen đen như thế trong cái y, mà nó hơi ngà ngà thôi, chứ nó không gọi là vàng cũng phải vàng mà đen cũng không phải đen. Cái đó tôi gọi là màu vải sắc. Cho nên các sư Nguyên Thủy, các thầy Tây Tạng, phần lớn các vị đó mặc cái màu quấn bên mình là cái màu đất nung, cái màu đỏ đỏ, cái màu đất nung. Các vị xem mấy ông Lục á, hay là các vị sư Nguyên Thủy, cái màu đó nó gần gũi với cái màu của Đức Phật ngày xưa hơn. Còn tất cả các quý thầy của chúng ta không phải mặc theo màu truyền thống, mà mặc theo màu văn hóa của Trung Quốc và của Phật giáo Việt Nam. Cho nên các vị phải hiểu điều này. Vì vậy cho nên chúng ta không có nên nhận thức rằng thấy mấy ông thầy mặc màu vàng gọi là màu phản bội. Nhưng mà thật ra mà nói cũng phản bội thiệt, phản bội mới đi tu á. Nhưng mà xin thưa các vị, đi tu không mang cái nghĩa phản bội ha. Nói thì cho các vị vui, Đức Phật có phản bội Gia Du Đà La không? Không bao giờ. Cái phản bội là như vậy, tức là chúng ta từ bỏ một người đó mà chúng ta đi lấy một người khác hoặc yêu thương người khác á, cái đó mới gọi là phản bội. Còn cái này Đức Phật không phải là vì yêu thương người khác mà Đức Phật bỏ Gia Du Đà La. Cái này sai lầm hoàn toàn. Chúng ta coi lại cái bài giảng Đạo Phật Vì Cuộc Đời, thầy có phân tích cái chỗ này. Cho nên trong bài giảng Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội, thầy có phân tích thế nào là phản bội. Phản bội là chúng ta chọn cái này, bắt cái này bỏ cái kia, hoặc là chúng ta bắt cá hai tay, hoặc là chúng ta lừa đảo. Tất cả những cái đó chúng ta mới gọi là phản bội. Còn cái này chúng ta đang hy sinh cho tình yêu, chứ không phải gọi là phản bội đâu. Cái đó là một người đang hy sinh vì việc riêng, phải xếp lại mà vì cái việc chung. Giống như bây giờ đất nước lâm nguy, một chàng trai muốn cứu quốc mà bây giờ bị níu kéo bởi vợ con hoài, đi không có đành, cho nên cuối cùng phải thầm lặng ra đi. Để không thôi là con cái nó thức giấc, nó hay, nó ràng buộc, làm sao chúng ta đi tòng quân giết giặc cứu nước được. Thì chúng ta có nói rằng cái chàng trai đó là kẻ phản bội không? Không thể nào. Cái người đó vì việc nước, vì việc đại nghĩa, cho nên kiềm chế tình yêu cá nhân lại mà để vì việc chung. Cho nên cái từ phản bội này chúng ta không nên dùng, nhất là đối với tu sĩ A Di Đà Phật. Ủa, còn câu nữa hả? À, cái câu này á, cái đã từ lâu con trăn trở và suy nghĩ không ra để tìm đáp án câu là xin con rồi mới xin cha, xin cháu giữ nhà rồi mới xin ông. À, như vậy theo thầy ai là người được sinh ra trước? Các vị ở đây, các vị trả lời hộ tôi coi ai sinh ra trước. Hả? Xin thưa các vị, cái câu này các vị bị mẹo mà các vị không hay. Các vị bị văn tự làm mẹo cho các vị, cho nên là các vị không trả lời được câu này. Trên cuộc đời này có khi nào cháu và con sinh ra trước ông không? Không. Nhưng mà ở đây người ta nói cái lý. Bây giờ tôi muốn nói như thế này, có ai đứng lên minh họa không? Ai can đảm đi. Hả? Có người nào can đảm đứng ra minh họa cho thầy có coi. Con đi, huynh này đi, đứng ra đây thầy minh họa cái coi. Có gia đình chưa? Chưa, càng dễ minh họa nữa. Ra đứng đây. Hả? Sao? Quay xuống hay quay ngang? Quay đứng bên đó, quay ra thầy đi để dễ dàng thầy. Quay ngang thầy nè, quay ngang vậy nè để thầy nói vậy nghe. Rồi, xin thưa các vị, anh này chưa có gia đình, như vậy có nghĩa là anh này không thể có con, đúng không? Như vậy nếu anh này muốn làm cha thì anh này phải làm gì? Nếu muốn làm cha thì phải có con ảnh mới làm cha được, chứ giờ không có con ảnh làm cha ai? Hiểu cái này không? Tự nhiên sao ảnh làm cha được? Bây giờ cho anh cưới vợ rồi đó, nhưng mà ảnh làm cha được không? Không lẽ làm cha vợ ảnh, đúng không? Ảnh mới chỉ làm chồng vợ ảnh thôi. Nhưng mà để muốn trở thành cha thì sao? Anh phải có con. Như vậy có phải là sinh con rồi mới sinh cha không? Có phải vậy không? Vậy thì sau khi con ảnh có mặt anh mới làm cha được chứ, đúng không? Rồi, như vậy thì bây giờ mình suy luận lên, xin cháu giữ nhà rồi mới xin ông. Tự nhiên ba của anh này tự nhiên làm ông ai? Ông tôi. Đúng không? Đây, cho nên người ta mới nói như thế. Vậy thì cha anh này chỉ có mới có anh này thôi, là con thôi. Nhưng mà khi nào anh này có con của ảnh nữa thì ba của anh này mới bắt đầu làm ông. Như vậy có phải là xin cháu giữ nhà rồi mới xin ông không? Rồi, vậy là xong. Thầy cảm ơn anh. Vậy ai xin trước? Hả? Nguyên tắc á, thì cha ông phải có trước. Nhưng về danh xưng thì phải do có cái này mới có cái kia. Cho nên đạo Phật gọi là duyên sinh là chỗ này. Phải có cái này mới có cái kia. Đó là trong tương quan đối đãi. Vậy hiểu được câu này chưa? Rồi, A Di Đà Phật. nhưng mà các vị có đồng tình không chứ? Có một thắc mắc là bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng tại vườn Lộc Uyển là Tứ Diệu Đế, khổ tập diệt đạo, nhưng trong kinh Bát Nhã lại có câu vô khổ tập diệt đạo, mong thầy giảng dạy cho chúng con được hiểu. Cái này các vị nghe lại bài giảng của thầy giảng là Bát Nhã Tâm Kinh thì các vị hiểu. Nhưng bây giờ hôm nay thầy chỉ chia sẻ với các vị một cách gión gọn như thế này. Thầy cho ví dụ đây là một ly nước đường, đúng không? Một người chưa bao giờ uống ly nước đường này, họ lý giải tất cả mọi điều, đường là như thế này, đường là như thế kia, họ viết đầy đủ văn chương và diễn tả về đường thành một cuốn, cái biện luận về đường chắc một đống như thế này. Nhưng cuốn đó có phải là đường không? Phải không? Cái cuốn này lý giải về đường nhưng đâu phải là đường. Đường là ở trong cái ly nước đường này. Nhưng mà vì chưa nếm, chúng ta đọc 1000 lần cái cuốn này, chúng ta có cảm nhận được vị đường không? Cái đây là lý giải về đường chứ không phải là đường. Vì vậy ngày xưa Đức Phật dạy khổ tập diệt đạo, đó là phương thức để chúng ta nghe và hành trì. Nhưng mà khi giác ngộ được chân lý về khổ tập diệt đạo, cái rốt ráo tuyệt đối có phải là trên nguyên tắc của khổ tập diệt đạo lý thuyết đó không? Cho nên ở đây chân lý vượt ngoài lý thuyết là chỗ này. Khi các vị uống một vị đường như thế này, các vị có còn cần đọc lên cái này để hiểu không? Các vị đọc 1000 lần này hiểu được nước đường không? Nhưng các vị uống được nước đường, các vị cảm nhận được không? Và các vị có cần coi lại cái cuốn này lý giải không? Đôi khi câu này viết đâu có đúng. Thành ra ở đây các vị hiểu cái gì? Ngôn ngữ văn tự chỉ là cái cách để dẫn chúng ta đến mục đích. Vì vậy trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy như thế nào? Ta nói pháp cũng như một chiếc bè, cốt để qua sông chứ không phải để giữ lấy, chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Các vị hiểu được chỗ này không? Sâu tuyệt vô cùng. Ta nói pháp cũng như một chiếc bè, cốt để qua sông chứ không phải giữ lấy. Cái này quan trọng. Khổ tập diệt đạo mà Đức Phật nói đó là một phương tiện để đưa chúng ta đến cái rốt ráo giải thoát, chứ không phải dựa vào lý thuyết về khổ tập diệt đạo mà được. Cái bè nó cốt là để giúp chúng ta qua sông, nhưng mà qua sông chúng ta lấy bè đội lên đầu được không? Người ta sẽ nói mình là kẻ khùng. Như vậy thì ở đây bè mục đích là để đưa qua sông, khi qua được lên tới bờ thì sao? Phải bỏ bè. Đây là điều đương nhiên. Như vậy khổ tập diệt đạo lý thuyết đó là cái cách để đưa vào chúng ta vào biển tâm thức Phật pháp, đưa chúng ta đến tuệ giác giác ngộ. Đó là ngôn từ. Còn khi đạt đến được cái chân lý về khổ tập diệt đạo thì cái đó nó không có lý thuyết, không có ngôn từ. Vì vậy cho nên trong kinh Bát Nhã, Bát Nhã là tuệ giác vô thượng, là chân lý, là tuệ giác, là trí tuệ. Đến bờ kia, khổ tập diệt đạo là chiếc bè, còn chân lý là bờ bên kia. Cho nên khổ tập diệt đạo đưa chúng ta lên bờ bên kia. Nếu đã được bờ bên kia rồi thì có cần để ý đến bè không? Không cần. Đây là cái câu vô khổ tập diệt đạo của Bát Nhã Tâm Kinh A Di Đà Phật. Hiểu không mà vỗ tay? Mong rằng hiểu là chắc chắn là tôi mới rất là mừng. Phải hiểu như vậy. Còn hai nữa, các vị về nghe lại cái bài giảng Bát Nhã Tâm Kinh thì các vị sẽ hiểu thêm về cái lý giải vấn đề này và hiểu nhiều vấn đề nữa. Bát Nhã Tâm Kinh tôi cho ví dụ như một chén nước cốt dừa đó các vị. Các vị có thể dắt ra mấy nồi để các vị nấu chè, nhưng đó là nước giảo. Còn Bát Nhã Tâm Kinh là một chén nước cốt dừa này, nó đặc sệt như thế. Các vị lý giải được Bát Nhã Tâm Kinh thì các vị sẽ có cái nhìn thẩm thấu toàn bộ hệ thống kinh điển của Phật giáo, nhất là kinh điển Đại Thừa. Đây là điều vô cùng quan trọng. Về xem lại hai bài giảng đó. A Di Đà Phật. Trước kia con không thường hay quên, nhưng từ ngày con niệm Phật con cảm thấy con bị quên nhiều quá. Có người nói với con là con phải coi lại cách hành trì của mình, không biết con có bị gì không, kính mong thầy khai thị cho con. Cái điều này nó hơi mâu thuẫn. Hơi mâu thuẫn. Nó có hai vấn đề để nói. Một là người này sắp giác ngộ rồi. Nếu mà y như thế này là người sắp giác ngộ rồi. Hai là người này do tu nhầm cho nên bị cái thần kinh nó không ổn định, Thì cái này hai cái gì cũng có thể xảy ra. Các vị nên nhớ cái bài kệ của Hòa Thượng Phước Huệ ngày xưa ở chùa Thập Tháp Di Đà đó. Hòa Thượng có bài kệ vậy: kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại đà quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Đây là cái bài kệ như vậy. Có nghĩa là cái chữ Như là chân như á. Cái chữ Như là vậy. Cho nên kinh điển lưu truyền 84 là 84.000 pháp môn được Đức Phật lưu lại cho cuộc đời để chúng sinh tu hành. Học hành không thiếu cũng không dư, học cả đời như thế, thiếu cũng không hẳn thiếu mà thừa cũng không hẳn thừa. Đến nay tính lại đà quên hết, tức là học nhiều như thế nhưng mà hôm nay kiểm lại quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Đây là câu hay vô cùng. Giống như một tập sách để như thế này để diễn tả về vị đường, nhưng mà cái này là ngôn ngữ đúng không? Còn khi chúng ta đã nếm được vị đường thì sao? Nếm một vị đường có một chút xíu này thôi, đâu cần chúng ta phải đọc cái cuốn này. Cho nên ở đây cái cuốn này là nhằm chúng ta hiểu khái niệm về đường, còn chân lý về đường do chúng ta phải tự nếm lấy. Như vậy học hành là cái cách thức để giúp chúng ta tiến vào Phật Pháp bằng con đường nhận thức. Còn cái cốt tỷ khi chúng ta đạt được, nó chỉ là cái chân như của chúng ta, không do học hành, không do lý thuyết, không do biện giải gì cả. Cho nên tôi nói với các vị, học là con đường thứ hai trong vấn đề tu tập. Các vị xem lại cái bài giảng học và hành, các vị sẽ hiểu cái vấn đề này rất là rõ. Học là con đường thứ hai trong việc tu tập. Tự thân chúng ta không đủ khả năng giác ngộ, buộc lòng chúng ta phải đi học để tìm cầu cái lý giải về sự giác ngộ. Còn một con người khi đã có liễu ngộ, giác ngộ được, thì người này chỉ cần tự thân hành trì một mình một con đường đi thẳng tới sự giác ngộ là xong. Chúng ta phải thấy nó là như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta tìm hiểu về điều này, chúng ta mới thấy trong Phật Pháp nó có những cái vấn đề ngôn ngữ, lý luận và sự thực chứng nó khác xa hoàn toàn. Cho nên trong kinh điển người ta nói rằng kinh điển để giúp chúng ta giải thích, lý giải cái con đường để đưa đến cái niết bàn hay là đưa đến thiên đường, chứ không phải kinh điển để giúp chúng ta nhận thức rằng thiên đường được diễn biến như thế nào. Đây là điều quan trọng. Kinh điển cũng vậy, tự thân kinh điển không mang cái nghĩa giác ngộ. Cái sự giác ngộ này nó không dính líu gì đến kinh điển, mà chúng ta phải nhờ kinh điển để giúp chúng ta hiểu về giác ngộ, và nhờ nương cái đó để chúng ta học để giác ngộ. Khi giác ngộ được rồi thì không dính dáng gì đến kinh điển cả. Vì vậy khi cái người niệm Phật mà quên, nó có hai cách. Một là người này vì bắt đầu đi vào con đường nhất tâm, cho nên không còn phan duyên, không còn vọng tưởng, không còn để ý đến tất cả các trần cảnh bên ngoài. Các vị nên nhớ như vậy. Khi dụng công sâu sắc rồi là nó đến cái giai đoạn mà không nhớ gì tất cả các chuyện bên ngoài cả, chỉ thâm tu, chỉ chánh niệm, chỉ giữ cái trang nghiêm, cái tự thân của chân như của tâm thức mà thôi. Còn hai nữa, nếu người này không đạt đến cái trạng thái này, mà người này chỉ do vấn đề là do tu loạn xạ hoặc do tu không đúng pháp, rồi nó dẫn đến cái đầu óc chúng ta loạn đi, rồi chúng ta lại quên tất cả cái điều này, thì đó là một phần cần phải coi lại. Như vậy ở đây tôi nói phần hai, nếu người này bắt đầu thể nhập vào tâm linh, đi sâu vào mạch nguồn của tuệ giác, của chân như, của chánh niệm, đó là một dấu hiệu tốt vô cùng. Người này không còn tâm phan duyên dính mắc gì với những cái trần cảnh bên ngoài nữa. Còn cái thứ hai là người này do tu không đúng pháp, cho nên dẫn đến loạn về đầu óc, bây giờ không còn nhớ được cái gì, thì cái này phải kiểm chứng lại. Mong rằng điều này xảy ra với vấn đề thứ nhất. A Di Đà Phật. Câu này nó cũng lạ, nhưng mà cái này là nó đặc biệt là như thế này. Gia đình con có dự định bốc mộ người thân đem về chùa, nhưng con có nghe nói là khi bốc mộ chỉ bốc được phần xương, còn phần thịt và máu của người chết đã thấm vào đất, nên người chết rất giận. Vì vậy sau đó những người tổ chức bốc mộ đều bị chết. Như vậy có đúng không? Và nếu đúng thì những trường hợp phải di dời mộ như thiên tai hoặc nằm trong quy hoạch của chính quyền thì phải làm thế nào để người chết yên lòng? Các vị tự tưởng tượng giùm người chết, chứ không ai nghĩ như thế này đâu. Có người chết nào nghĩ như thế này không? Ai bốc mộ mà giữ được phần thịt và máu đâu? Các vị đưa tay lên tôi coi coi. Hả? Các vị đừng có suy nghĩ. Cái này đặt ra vô cùng vô lý. xin thưa các vị, ai mà bốc mộ mà giữ được phần mà máu và thịt đâu, các vị đưa tôi coi coi. Và ở đây ai là người đã từng bốc mộ người thân mình rồi, đưa tay lên tôi coi coi. Nhưng mà các vị bốc mộ được cho người thân, các vị bốc được cái gì? Xương. Đương nhiên nó là như vậy, không ai có những cái vấn đề vô lý như vậy cả. Có những khi chúng ta chôn quá không biết xương còn không nữa, chứ đừng nói mà tới trồng thịt mà máu. Cho nên ở đây các vị nên nhớ, không bao giờ có chuyện này. Điều này tôi đã giảng trong một bài giảng, đó là sau khi chết chúng ta còn lại gì. Tôi đã phân tích chia sẻ với các vị đầy đủ rồi. Nhưng hôm nay tôi muốn nói với các vị một việc nữa nè. Cái chuyện bốc mộ hay không tùy phong tục tập quán. Các vị nên nhớ, người Ấn Độ thì họ không có chôn như mình nha. Các vị đi qua Ấn Độ các vị không có thấy nấm mồ, không có thấy nghĩa địa như thành phố trắng nữa gì đó, như thành phố buồn ở tại Nha Trang như thế này đâu. Không bao giờ có những cái đó ở tại đất nước Ấn Độ. Họ là một là họ thiêu, hai là họ đem thảy xuống sông Hằng, ba là họ thảy vô rừng cho kênh kênh nhiều quả gì đó ăn thịt thôi, còn lại là xương trắng như thế. Còn quan niệm tập quán của chúng ta và Trung Quốc, tôi thấy rằng vấn đề chôn cất chúng ta nó kỹ lưỡng, được vậy thì cũng tốt, nhưng chúng ta đừng quá quan trọng về chuyện này. Nếu hôm nay tôi nghĩ trong cái thời đại này chúng ta nên thiêu tốt hơn đi chôn. Chôn á, nó không có yên mồ yên mã đâu. Một là vấn đề nước lên xuống bây giờ thất thường, hai là vấn đề quy hoạch đều được đổi thay liên tục, không dễ gì chúng ta có thể ở yên mồ yên mã đẹp đâu. Vì vậy chỉ có vấn đề chúng ta thiêu và đem vào trong chùa là vệ sinh và an toàn nhất. Vừa vệ sinh môi trường, vừa an toàn và vừa ổn định lâu dài cho người thân chúng ta. Còn hai nữa, vấn đề người chết mà đã vào lòng đất, người ta đi tái sanh mất tiêu, ai có ở đó đâu mà giận buồn với các vị. Không ai biết gì gì chuyện đó để buồn vui hết trơn trời á. Xin thưa thật với các vị như vậy, ở đây lấy cốt hay không là việc của chúng ta. Nhưng mà tôi nghĩ các vị có một quan điểm vậy mà ai nói như vậy là hiểu quá sai lầm. Chúng ta lấy cái tâm thức của người sống, chúng ta suy luận, chúng ta hiểu giùm người chết, nhưng mà thật ra không phải như vậy. Sau khi một chúng sinh qua đời 49 ngày họ đã tái sanh, tùy nghiệp là mất tiêu rồi, trong tam đồ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người Atula, trong sáu đường này tùy nghiệp mà họ đã vãng sanh rồi. Như vậy thì làm gì họ ở đây? Đâu phải chúng ta chôn họ đó, cái họ ngồi đó họ canh giữ cái nấm mồ của họ vậy nè, ai đụng tới tao tao bẻ cổ á. Có không? Làm gì có chuyện đó. Tôi nói thật với các vị vậy. Để tôi nói về các vị để hiểu thêm nè. Tôi nhớ cách đây dường như 10 năm có một bài báo rất là động lòng, nhưng mà cô này vẫn vi phạm luật pháp. Đó là cô này cha mẹ qua đời, cổ có một đứa em trai, mà cha mẹ trước khi chết là dặn rằng con hãy gán nuôi cho em con để được vào đại học, để sau này có danh phận nghề nghiệp với người ta. Thì người chị nhớ lời dặn của cha mẹ như vậy, cho nên khi mà cha mẹ chết rồi đã giúp cho em vào đại học. Nhưng khi vào được đại học thì lại không có tiền. Các vị biết cái người này làm chuyện gì không? Đi đào mồ của người ta. Đào mồ bằng cách nào? Lựa những gia đình giàu có hoặc những gia đình khá giả mà mồ họ mới chôn đó, thì cô này đào vô đó để lấy quần áo, lấy đồ đạc người ta tẩn liệm theo á, đi giặt giũ lại rồi đem bán, lấy cái số tiền đó để bán mà nuôi cho em vào đại học. Sau này khi bị bắt rồi đó thì á, cổ mới nói lên hết như vậy. Nói chung đọc bài báo rất là xúc động. Một người phụ nữ như vậy mà đủ can đảm để đối diện trước một cái quan tài của người chết để làm chuyện đó trong bãi tha ma là chuyện không dễ được. Và hỏi cô làm như vậy, cô không sợ nhiễm độc, cô không sợ nhiễm các cái loại khí mà của người tử thi để làm ảnh hưởng sao? Thì cô nói là hiểu như vậy, nhưng mà không khác hơn được, làm gì để có tiền. Cho nên ở đây cô mới làm vậy. Cô nói trước khi cô làm cái đó cô mới bôi dầu, mà dầu xanh á, cô mới bôi vào trong người và bắt đầu cô làm những chuyện như thế đó. Cô đem bán để kiếm tiền nuôi em ăn học. Như vậy nếu có một chúng sinh nào ở đó thì sẽ bẻ cổ, cổ chết từ lâu rồi, có phải vậy không? Cho nên ở đây chúng ta đừng hiểu giùm người chết như vậy. Quan trọng nhất, mồ mả yên đẹp đó là đạo đức của chúng ta. Cha mẹ người thân chúng ta qua đời, chúng ta lo một cái mồ cái mả tốt đẹp như vậy để thể hiện lòng kính trọng, yêu thương của chúng ta nghĩ về người quá cố. Đây là một điều rất tốt, một đạo đức cần nên thực hiện. Còn nếu chúng ta thấy rằng chôn không chắc ăn thì chúng ta nên khuyến khích người thân của mình nên thiêu. Bởi vì chúng ta đừng có quan niệm có người nói là thôi mai mốt chết rồi đừng thiêu tao, nóng lắm à. Có không? Có. Nhưng mà các vị có biết nóng không? Xin thưa các vị, những cái người sống hiểu nóng giùm cho người chết nào biết nóng cả. Còn hai nữa, ở trong này vấn đề lấy cốt là chuyện tùy chúng ta. Chúng ta thấy không tiện cứ lấy, không dính dáng ảnh hưởng gì đến người lấy và của thân chủ người lấy cả. Các vị nên nhớ. Nhưng có một điều, cái điều này tôi dặn như một tính cách cổ truyền. Tôi không biết sự thật hư nó như thế nào, nhưng mà thầy tôi ngày xưa khi còn sanh tiền thì thầy tôi dặn vậy: khi lấy mồ của người thân mình thì hãy để người hàng xóm tự lấp cái hố đó, đừng để con cháu người thân trong gia đình lấp thì không nên. Tôi không hiểu việc đó đúng hay sai, tốt xấu như thế nào, mà tôi chỉ nhớ lời dặn như thế. Như vậy thì mai này nếu chúng ta có sử dụng trường hợp đó, những cái gì mà chúng ta nghi ngờ thì thôi chúng ta nhờ một người bà con hàng xóm nào đó phụ lấp cái nào mà chúng ta đào lấy lên đó, thì nhờ người đó lấp dùm cho gia đình chúng ta. Cái này là những điều nào tôi biết được, tôi hiểu, tôi dặn với các vị vậy thôi. Còn cái chuyện mà đúng sai phải trái và tại sao như vậy thì cái việc này tôi không có hiểu. Còn lấy mồ lấy mã, đào mồ hay là chúng ta lấy cốt, đó là chuyện bình thường. Dầu còn xương còn thịt hay hết gì cũng vậy, cũng không hề. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cốt, nếu chúng ta đem lên một cái thân còn nguyên si như vậy thì chúng ta làm gì? Chúng ta cũng phải vuột rửa để chúng ta lấy xương ra thôi, chứ ai đem cái phần thịt phần máu đó vô bao giờ hả? Cho dù các vị lấy mà còn sớm quá lên còn thịt, người ta cũng bỏ vô cồn, người ta rửa vệ sinh như thế thôi, chứ không ai để như vậy đâu. À, cho nên đừng có một quan niệm bậy bạ lệch lạc như thế này. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thành kính tri ân đại đức giảng sư. Và cũng để thay đổi không khí của hội trường, vào giờ đây xin một câu hỏi trực tiếp với ban tổ chức. Xin mời ban tổ chức gửi micro đến quý Phật tử đặt câu hỏi trực tiếp. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Tụi con là Phật tử mới được quy y, cái sự tu học cũng còn hạn chế. Con cũng muốn là xin thầy hoan hỷ dạy dùm cho chúng con trong cái việc tu học để tinh tấn hơn. Là tụi con muốn học được 4 cái oai nghi để khi lên chùa chúng con đảnh lễ đúng lễ và chúng con có thể áp dụng được trong đời thường. Nam mô A Di Đà Phật, xin thầy hoan hỷ cho.
A Di Đà Phật. Rồi, 4 oai nghi là cái gì các vị biết không? Đi, đứng, nằm, ngồi. Nhưng mà tôi nghĩ các vị đến chùa nằm đâu. Xin thưa các vị, ở đây thì tất cả phần lớn khi chúng ta đến chùa là để tu tập thôi, hay là đến chùa lễ Phật hoặc tụng kinh hoặc thăm viếng. Thì ở đây cái quy nghi á, dường như ở chùa Hoằng Pháp có cái nghĩa gọi là oai nghi người Phật tử. Thì cái đó chúng ta coi á thì hay đó, nhưng mà cái đó nó chỉ ứng dụng trong khóa tu thì tốt, nhưng mà không phải trong tất cả mọi hoàn cảnh chúng ta có thể ứng dụng được như vậy. Cho nên phần lớn khi chúng ta đến chùa, quan trọng nhất là như thế nào? Chúng ta đừng chạy nhảy dục chạc là được rồi. Cái chuyện này tôi nghĩ mấy đứa nhỏ thì có, chứ người lớn như các vị không ai làm vậy đâu. Không thể nào mà các cô các bác có tóc như vậy đi nhảy vậy được. Cho dù các vị mà không nói người ta cũng không làm. Đó, những người có tuổi tác và những người này, các vị không dặn người ta cũng không làm như thế. Nhưng mà quan trọng hai nữa là nói. Một cái điều nói vô cùng quan trọng là ở đây chúng ta đến chùa nên tuyệt đối là nói chuyện thị phi. Ở ngoài đời chúng ta đã thị phi, chúng ta nói xấu qua, nói xấu lại, chúng ta chỉ trích bươi móc, chúng ta quá mệt mỏi rồi. Bây giờ chúng ta vô chùa, chúng ta lại đem mấy cái chuyện đó vô chùa kể cho mấy ông Phật nữa hả? Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị là chúng ta quá mệt mỏi với cái đó. Khi chúng ta bước đến chùa, chúng ta hãy bỏ hết tất cả mọi thị phi, đố kỵ, nói bậy, nói bạ, móc méo với nhau, là chúng ta bỏ hết ngoài cổng chùa đi. Chúng ta hãy đem một tâm niệm đến đây là vì chúng ta muốn tìm một chút an lạc cho sự tu hành. Cả đời chúng ta vì ba cái thứ đó mà chúng ta đau khổ, đôi chối, bận lòng quá nhiều. Bây giờ chúng ta làm như thế nữa sao? Thành ra khi đi đến chùa, chúng ta cho chúng ta một phút giây tĩnh lặng. Thành ra chuyện gì cần nói thì nói, không cần thì thôi. Chứ không phải là chúng ta vô đến chùa chúng ta gặp cái chúng ta đem hết chuyện dòng họ nhà cửa của chúng ta kể hết. Chúng ta tức ông nào bà nào đó chúng ta đem ra chúng ta kể hết. Chúng ta tìm người đồng tình với chúng ta. Chúng ta ghét ai đó chúng ta vô chùa, chúng ta kiếm các Phật tử khác, chúng ta kể lại để kiếm cái người ghét giống mình ghét về người đó. Tất cả những cái này tuyệt đối không nên ha. Một mình đã chưa đủ, mình còn lôi kéo một số người khác theo nữa ha. Thành ra tuyệt đối không nên. Cho nên ở đây ăn nói của chúng ta phải đường hoàng trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi ha. Nói năng phải tao nhã lịch sự tế nhị. Và đến chùa tôi nghĩ rằng ít nói chừng nào tốt hơn chừng đó, vì đa ngôn đa quá, nói nhiều sẽ lỗi nhiều. Còn trong bốn quay nghi đi đứng của chúng ta, nằm ngồi, thì thật ra cái này nó mang tính cách hành trì hằng ngày. Còn cái chuyện đi đến chùa của chúng ta thì sao? Thì chúng ta đi đường hoàng là được rồi. Chúng ta ngồi đúng chỗ, ví dụ ở chùa, cái nơi ngồi chúng ta nó phải được thích hợp. Mà dân gian từng nói là ăn coi nồi, ngồi coi, coi hướng. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng có những nơi nó không thích hợp cho chúng ta ngồi. Ví dụ bây giờ cái chánh điện người ta trước bàn Phật thế này, nơi đó để chúng ta lễ Phật, chúng ta kéo ông bà nữa hai người ngồi trước bàn Phật như thế này, cứ ngồi tâm sự à. Như vậy thì sao? Cái ngồi đó nhưng mà ngồi nó không thích hợp. Cái nơi để chúng ta lễ Phật, còn đây chúng ta tự nhiên ngồi chướng ướng trước Phật đó, để mặc kệ ai làm gì làm, thì cái ngồi nó không thích hợp. Cho nên chúng ta đến chùa, chúng ta biết nơi nào là để thi lễ, nơi nào là chư tăng ngồi, nơi nào là Phật tử ngồi, nơi nào là phòng làm việc để mà tiếp khách thế nào, chúng ta biết rất rõ. Và vì vậy cho nên chúng ta cần nhìn sơ, đôi khi chúng ta liếc mắt chúng ta đã biết chỗ nào chúng ta có thể ngồi tạm được ha, ở một vị trí nào đó. Nên ở đây đi là không dục chạc, không chạy nhảy. Ngồi là phải ngồi vị trí đúng chỗ. Đứng là phải đứng như thế nào à, chúng ta không có thể đứng chương ướng giữa đường đồ như vậy, để tránh lối đi. Cái này không riêng đến chùa mà nơi công cộng cũng vậy. Có những người ngộ cái lối đi thì không lớn, nhưng mà cứ đứng đó ngó nói điện thoại, trời mây với ai cứ nói hoài thế này nè. Rồi mặc kệ người ta đứng đây ta đợi, mặc kệ người ta, mình cứ nói xong công chuyện mình thôi như vậy. Cái đó đứng như vậy mất lịch sự. Chùa là nơi sinh hoạt công cộng, cho nên chúng ta thấy rằng lối đi này nếu chúng ta đứng sẽ cản trở rất nhiều người qua lại, thì ta phải tìm một góc nào đó để chúng ta đứng mà làm sao không cản trở lối người đi. Đó là vấn đề tùy hoàn cảnh của chúng ta tự nhận ra ứng dụng. Còn quy cách cơ bản, chúng ta điềm đạm đi đứng ăn nói đường hoàng là đúng rồi. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để tiếp theo chúng con xin được nêu lên 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: Kính bạch thầy, con có một người bạn thường xuyên tu thiền rất tinh tấn. Trước đây bạn con cũng rất vui vẻ hòa đồng, nhưng hiện nay bạn con không còn vui vẻ hòa đồng nữa, mà lúc nào cũng ngồi im nhắm mắt thường xuyên, hoặc tìm một góc nào đó ngồi nhắm mắt im lặng. Hay nói cho các bạn biết, tôi là ông này, ông kia. Một thời gian nữa các bạn sẽ biết tôi là ai. Anh ta nói khi anh ngồi nhắm mắt như vậy là biết ai đang nghĩ gì và muốn gì. Con thấy anh ấy thay đổi như vậy, con cũng không biết anh ấy có bị sao không, có bị đi lạc đường tu không. Xin thầy hoan hỷ cho chúng con lời khuyên để hiểu biết thêm. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ hai: Kính thầy, con xin hỏi thầy, mong thầy giải đáp cho con. Con của con mất đã 7 tháng. Con có tụng kinh ở nhà để cầu siêu cho con là kinh A Di Đà, nhưng nay con không ở nhà tụng kinh nữa mà đi chùa tụng kinh để hồi hướng công đức cho con của con, được không thầy? Vậy ở nhà tụng kinh với đi chùa thì hai sự có khác nhau không? Mong thầy đáp cho con. Câu hỏi thứ ba: Con có một tâm tư lúc nào cũng thấy có tội với Phật Quan Âm Bồ Tát. Tại vì cách đây 3 năm, cháu con bị bệnh nặng, con có cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát và 10 phương chư Phật phù hộ cho cháu con được tai qua nạn khỏi. Con sẽ phát tâm phóng sanh và ăn chay 1 năm. Nhưng thầy ơi, khi cháu con qua được cơn bệnh thì con chỉ làm được một là phóng sanh, nhưng còn ăn chay 1 năm con lại làm không được. Nên con khi đi chùa lại Quan Thế Âm Bồ Tát con không dám lại và đứng trước Phật, con cảm thấy mình có tội. Con mong Thầy chỉ dẫn cho con vì con chưa ăn chay được. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ tư, theo giáo lý của Phật giáo thì không có ngày tốt, ngày xấu trong hôn nhân và tang lễ. Vậy tại sao các thầy ở chùa lại vẫn coi ngày giờ tốt xấu của hôn nhân và tang lễ? Và câu hỏi thứ năm, con đường tình duyên của con rất lận đận. Con tìm được ánh sáng Phật Pháp, con đã quy y Tam Bảo. Hàng đêm con có nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ độ trì cho con. Nhưng một số người khuyên con nên niệm Phật A-di-đà. Con đang phân vân không biết làm sao. Xin Thầy cho con ý kiến, ngoài niệm Phật, con cần làm những gì nữa để con đạt được ý nguyện có được một tấm chồng yêu thương con.
Đúng là xã hội còn nhiều điều lý thú.
Xin thưa các vị, thì bây giờ Thầy xin trả lời các vị từng câu một như thế này. Con có một tâm tư lúc nào cũng thấy có tội với Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại vì cách đây 3 năm cháu con bị bệnh nặng, con có cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát và mười phương chư Phật phù hộ cho cháu được tai qua nạn khỏi. Con sẽ phát tâm phóng sanh ăn chay một năm. Nhưng Thầy ơi, khi lúc cháu con được qua cơn bệnh thì con chỉ làm được một là phóng sanh, nhưng còn ăn chay một năm còn lại con làm không được. Nên con khi đi chùa lại Quan Âm Bồ Tát, con không dám lại và đứng trước Phật, con cảm thấy mình có tội. Xin thưa các vị, cái này là chúng ta đó, tôi nói thật với các vị, ngộ biến thì hay tùng quyền. Chúng ta muốn được việc, nhưng mà đôi khi á, vì chúng ta quá lo lắng cho công việc cho nên chúng ta làm đại ha. Chứ chúng ta không có nói chung là cái này chúng ta tự lừa thần thánh và cũng tự lừa mình. Có những người như thế này, khi bệnh á, cái người này nguyện là cạo cái đầu ha, nhưng mà khi á, qua bệnh rồi cái lợi nói thầy sao nghĩ cách nào cứu con mà đừng cạo đầu à, thì cuối cùng bây giờ tôi biết làm sao giờ, thì tôi nói giá kéo trả lễ à, thì cũng được. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, khi con người chúng ta như thế thì sau này trong ước mơ hay là trong nguyện của chúng ta lặp lại, chúng ta không đủ tự tin để chúng ta cứu mình đâu. Chúng ta nên nhớ vậy, một lần chúng ta đã như thế thì sau này chắc gì trong cuộc đời chúng ta chỉ một lần xảy ra biến cố. Trong đời chúng ta biết là bao nhiêu biến cố xảy ra trong cuộc đời, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, điều gì cũng có thể xảy ra hết. Nhưng mà ở đây, nếu chúng ta dựa vào những cái điều đó, rồi chúng ta khi chúng ta lâm nàng, chúng ta nguyện cho đã đủ thứ loại, chúng ta hứa đủ thứ cách, nhưng mà khi xong việc rồi chúng ta không dám làm, thì cái này là lại chúng ta phải tự tham. Cho nên đây Thầy khuyên với tất cả các vị, ở đây thần thánh nào không có ai bắt lỗi các vị cả. Các vị đừng nghĩ là các vị sợ không dám nhìn Quan Âm Bồ Tát, các vị nguyện mà không dám làm, các vị nhìn bả sợ bả trợn mắt các vị à, không có đâu. Không có một vị thần, một vị Bồ Tát, một vị Phật nào mà có thể bắt tội bắt lỗi tất cả chúng sinh chúng ta hết á. Cái này nguyện và làm hay không là tùy cái con người chúng ta. Các vị không làm Đức Phật cũng không trách các vị, nhưng tự lương tâm các vị và cái hành động đó với các vị tự biết. Nếu chúng ta không làm, chúng ta sẽ tự thấy mình yếu đuối quá, hay là mình vì một cái gì đó mình lại hứa liều, bây giờ xong rồi mình không dám làm, thì mình tự không được chiến thắng lấy chính mình. Tức là các vị không tự chiến thắng được với các vị thì các vị thất bại chuyện này, các vị sẽ dẫn đến thất bại những chuyện khác. Đó là lẽ đương nhiên. Và hôm nay khi các vị nguyện mà để được như vậy mà các vị không làm, thì mai này có những vấn đề khác được lặp lại, các vị cũng không đủ can đảm để nguyện và không đủ lòng tin hay là không đủ tự tin để các vị thực hiện cái lời nguyện này, và các vị sẽ rất khó thành công trong những ước mơ phía trước. Vì vậy ở đây không có Phật trời nào quở phạt chúng ta đâu, nhưng cái gì chúng ta làm được thì cứ làm, không làm được cũng không ai ép. Nhưng mà mai này nên nhớ, khi nguyện thì phải hiểu một cách, phải lượng khả năng của mình, đừng có vì mục đích công việc mà các vị quá liều lĩnh như thế, rồi mai này khi mà được việc rồi các vị không biết phải làm sao. Nhưng mà các vị cũng đừng đem thần thánh ra để các vị mặc cả. Bây giờ các vị ở ngoài đời, các vị nguyện cái này cái kia cái nọ, được cái đó con ăn chay tháng, được cái đó con ăn chay năm, các vị ăn cho các vị chứ đâu phải ăn cho ai. Nhưng mà các vị nguyện vậy rồi, bây giờ ví dụ tôi ở đây mà tôi muốn cầu cái gì đó, tôi nguyện tôi ăn cái gì hả? Cho nên ở đây các vị phải thấy, các vị muốn được việc các vị nguyện ăn chay, vậy một nhà tu ăn chay trường khi muốn được việc nguyện ăn gì? Ăn mặn thành ra ở đây chúng ta thấy không đem cái chuyện đó mặc cả để như thế này, mà thật ra tu hành là vì cái lợi ích cho chúng ta. Nhưng cái gì nguyện chúng ta giữ thì chúng ta sẽ giữ duy trì được cái mục đích của ước mơ chúng ta được lâu dài hơn và tốt đẹp hơn. Thì ở đây như vậy, thì bây giờ tôi chỉ cái cách cho cái người này. Bây giờ các vị ăn một năm không nổi thì các vị ăn bằng cách ăn cộng. Bây giờ ăn 10 ngày ghi vô sổ đó, tôi ăn được 10 ngày. Mai mốt ăn được 20 ngày, tôi ghi vô sổ 20 ngày. Bữa khác ăn 3 ngày, ghi 3 ngày. Cộng lại sao đủ 360 ngày thì một năm. Được không? Rồi, đó, cái đó là cái trả lễ đó. Ăn mấy ngày tính mấy ngày, bây giờ ăn mới 10 ngày ngán quá ăn không nổi, ngã mặn chừng từng lễ, quay trở lại làm 10 ngày nữa. Ví dụ đó là chuyện bình thường, không sao cả. Ăn ngày nào tính ngày đó. Được không? Tôi nghĩ được. Và như vậy về lâu về dài các vị sẽ trả được mối nợ này. Các vị thấy bây giờ người ta giải quyết trả nợ làm sao? Bây giờ ví dụ cái cô này thiếu cái cô kia 100 triệu, nhưng bây giờ kêu trả lần trả đâu có nổi. Tôi hứa với chị mỗi tháng tôi trả cho chị 5 triệu. Phải không? Như vậy nhiều tháng chúng ta trả riết chúng ta cũng được 100 triệu. Mặc dù trả đó người ta chẳng làm được gì hết trơn rồi á. Nhưng mà ở đây chúng ta vẫn trả, có cái cách để chúng ta trả. Vì vậy ở đây tôi cũng nghĩ lấy cái đó nên mình làm ứng dụng qua cái này. Có nghĩa là nguyện giá năm mà ăn một lèo không có nổi thì cứ việc ăn từng tháng từng ngày gì đó, chấp lại sao đủ 360 ngày rồi xong. Thì cái đó thì tôi nghĩ như vậy. A Di Đà Phật. Ở đây câu hỏi tiếp theo: theo giáo lý của Phật giáo thì không có ngày tốt ngày xấu trong hôn nhân và tang lễ, vậy tại sao các thầy ở chùa lại vẫn coi ngày giờ tốt xấu của hôn nhân và tang lễ? Cái điều này trong cái đĩa, hình như là đĩa nhận thức Phật giáo ở Hà Nội tôi có nói rồi. Tôi nói thật với các vị, bây giờ trong đạo Phật nó còn nhiều vấn đề để chúng ta phải suy nghĩ lắm. Ví dụ bây giờ đốt vàng mã, trong lời Phật dạy kinh điển có nói đốt vàng mã không? Mà ở trong chùa có đốt không? Như vậy thì chúng ta nói làm sao về vấn đề này? Cho nên tôi muốn nói với các vị, Đức Phật không có chỉ dạy về vấn đề ngày giờ tốt xấu, Đức Phật cũng không có chỉ dạy về sao hạn. Nhưng các vị phải thấy như thế này, có những cái nó có trước thời kỳ Phật giáo du nhập vào Việt Nam, tức là tín ngưỡng dân gian sẵn có. Tôi không biết rằng ngày giờ này nó có phải là vào Việt Nam trước khi Phật giáo du nhập hay không, nhưng một số cái ví dụ như vàng mã hay là những cái tín ngưỡng thờ thần thánh gì đó nó có trước thời Phật giáo du nhập. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị, tự thân của Phật giáo thì nó không có điều này, nhưng mà do quá trình du nhập nó cộng lại với cái nền tín ngưỡng Việt Nam nó mới có những điều này. Nếu người ta nói rằng đạo Phật rất là mê tín vì đạo Phật coi ngày giờ, coi sao hạn, coi bói toán, đốt vàng mã, tất cả những cái này các vị cho đó là đạo Phật, các vị sai lầm. Làm ở trong chùa nhưng không có nghĩa là của đạo Phật, các vị nên nhớ vậy. Các thầy thực hiện điều đó mang tính cách là phụng sự cho cái cầu tín ngưỡng của mỗi người dân địa phương thôi. Nơi đó người ta cần, các thầy tạo một phương tiện để giúp cho người ta trong cái phần cúng kính về tín ngưỡng, chứ không có nghĩa là trong đạo Phật chủ trương điều đó. Nhưng mà do lâu ngày nó trở thành một tập quán quen, chúng ta thấy ở trong chùa chúng ta nghĩ là chùa cũng đốt vàng mã, cũng cúng sao hạn, cũng bói toán, cũng xin xăm, cũng ngày giờ, các vị cho đó là Phật giáo, các vị sai lầm. Trong chùa làm mang tính cách như một phương tiện đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của mỗi con người. Bây giờ ở trong cửa Phật, Phật không có dạy, nhưng mà quần chúng làng xã họ cần cái đó, thì quý thầy cần phải phục dịch cái tín ngưỡng này để giúp cho mọi người được yên tâm trong công việc hơn. Ví dụ bây giờ các vị cưới nhau, mặc dầu Đức Phật không dạy ngày giờ, nhưng mà các vị thấy rằng không coi ngày giờ các vị cưới nhau, các vị thấy không có yên tâm. Cho nên các vị cần đi đến một vị thầy, các vị coi ngày giờ để các vị yên tâm trong cái việc hôn nhân này. Thì việc đó nó không gọi là đúng sai, mê tín chánh tín gì cả. Nhưng mà quý thầy coi rồi cũng cần phải hiểu và lý giải như thế này: cái này không phải là Phật Pháp. Hai vị có sống được hạnh phúc hay không cũng đừng quá quan trọng về ngày giờ hay là tuổi tác, mà các vị hãy quan trọng là các vị có thương yêu nhau, thông cảm tha thứ thủy chung, sống đùm bọc tương trợ nhau không. Đó mới là cái quyết định cho hạnh phúc dài lâu của các vị. Chứ các vị đừng dựa vào ngày giờ tuổi tác. Có nhiều người coi ngày rất tốt, tuổi tác rất tốt, nhưng có đổ vỡ gia đình không? Vẫn đổ vỡ như thường. Vì vậy không quá lệ thuộc vào chuyện này, coi để được yên tâm thôi. Còn cái gốc để chúng ta có được hạnh phúc hay không phải dựa vào đời sống, cái đạo đức trong hôn nhân của chúng ta. Đó mới là cái quyết định cho hạnh phúc của mỗi gia đình. Có những cặp gia đình, xin thưa các vị, ông thầy ông nói hai người này là bắt sang tiệt mạng, cưới rồi là có một trong hai người sẽ chết. Nhưng mà người ta sống tới già người ta có chết đâu. Dĩ nhiên người ta chết, nhưng mà già mới chết chứ không phải do chết của hôn nhân. Nhưng mà ở đây chúng ta nói cái gì? Cái chuyện bắt sang tiệt mạng đó là truyền thống tín ngưỡng. Sự thật hai người này, cái thọ mạng phước báo của hai người này mới là điều quan trọng để đánh giá, để khẳng định một vấn đề. Cho nên ở đây ngày giờ sao hạn đạo Phật không có chủ trương, nhưng tất cả ở trong chùa làm không mang cái nghĩa là Phật giáo tạo điều đó, mà ở đây chỉ là một cái mảng để phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng trong quần chúng mà thôi. Những văn hóa này là cái mà cái quần chúng đã có tập quán quen từ lâu rồi. Bây giờ không có ai làm thì mấy thầy đứng ra làm để phục vụ cho các vị, chứ không phải là chủ trương của Phật giáo và không phải là Phật giáo chính thống trong việc này. Các vị nên hiểu và thông cảm cho A Di Đà Phật. Con xin thầy, mong thầy giải đáp cho con. Con của con đã mất 7 tháng, con có tụng kinh ở nhà để cầu siêu. Cho con của con và kinh A Di Đà, nhưng nay không ở nhà tụng kinh nữa mà đi chùa tụng kinh để hồi hướng công đức cho con của con có được không? Vậy ở nhà tụng kinh với đi chùa tụng kinh, hai việc này khác nhau không? A Di Đà Phật, xin thưa các vị, đi chùa tụng kinh hay là ở nhà tụng kinh nó cũng giống như con gà được làm ở chùa hay là con gà nó được làm trong nhà hàng vậy đó. Ví dụ bây giờ ở trong nhà hàng người ta chuyên nghiệp hơn thì cũng con gà đó người ta pha chế nấu nướng cũng như thế, nhưng mà do chuyên nghiệp thì cái con gà đó nó có tính cách mỹ quan hay là hương vị hay là cái gì hơn một chút, nhưng về tính chất của con gà đó thì sao? Cũng là con gà, có phải không? Còn con gà các vị làm ở nhà thì sao? Các vị không có tay pha chế hay là không có hiểu biết về cái tay nấu nướng thì các vị cũng là con gà. Màu sắc hương vị có thể không bằng ở trong nhà hàng, nhưng mà tính chất của con gà thì sao? Cũng là con gà, chứ không lẽ ở nhà hàng nó là con gà dễ túi thành con rùa được. Các vị nên hiểu là vậy. Thì ở đây thầy muốn nói cái gì? Lời Phật dạy, kinh điển của Đức Phật dạy không lệ thuộc ở chùa hay là ở nhà. Nếu chúng ta dựa vào đi đến chùa tụng kinh mới có phước hay là đến chùa chúng ta mới tu, thì mỗi một đời người hay là một tháng, một năm chúng ta tu được bao nhiêu ngày? Các vị nói cho thầy nghe đi. Nếu lệ thuộc ở chùa mới tu thì chúng ta tu rất hạn chế, không có được bao nhiêu cả. Cũng giống như vậy, để gọi là đến nhà hàng mới ăn được, và món đó mới ăn ngon, món đó ăn mới bổ. Dạng tháng các vị đi nhà hàng mấy lần hay là mỗi ngày các vị đều đi nhà hàng? Cái việc này chúng ta phải hiểu nó giống như vậy. Thành ra ở đây cái chuyện quan trọng là tự thân chúng ta tu ở gia đình hay là hoàn cảnh nào đó, ở xóm, ở nơi công sở gì đó, tu được lúc nào cũng có công đức như nhau. Quan trọng cái người ứng dụng cái điều đó như thế nào. Lời Phật dạy, kinh điển của Phật nó không lệ thuộc vào cái nhà hay là cái chùa. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở chùa nó có cái tốt là gì? Nhờ môi trường ở chùa nó thanh tịnh trang nghiêm thì chúng ta dễ dàng tụng kinh dễ dàng nhiếp tâm hơn. Còn ở nhà đôi khi người ta xung quanh người ta hát karaoke, con cháu khóc lóc ở dưới bếp nó bầm, nó sắc, nó nấu, nó xào, nó chiên, ôm sòm ổm tỏi, nó làm chúng ta bận lòng. Như vậy ở hoàn cảnh nào mà chúng ta sắp xếp được việc tu học tốt thì ở gia đình là tốt nhất, và gia đình là cái để chúng ta thường xuyên nhất. Còn ở chùa nó có cái điều kiện là thanh tịnh nhất, giúp cho chúng ta dễ mà tiến tu thâm nhập vào tâm linh nhất. Vì vậy cái việc tụng kinh ở đâu tùy các vị, tụng ở chùa cũng hồi hướng tốt như vậy, mà tụng ở nhà một cách tốt đẹp cũng hồi hướng, tính chất y như vậy không thay đổi. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có một người bạn thường xuyên tu thiền, rất tinh tấn. Trước đây bạn con cũng rất vui vẻ hòa đồng, nhưng hiện nay bạn con không còn vui vẻ hòa đồng nữa, mà lúc nào cũng ngồi im nhắm mắt thường xuyên, hoặc là tìm một góc nào đó để ngồi nhắm mắt im lặng, và hay nói với các bạn biết tôi là ông này ông kia, rồi thời một thời gian nữa các bạn sẽ biết tôi là ai. Tôi là ông khùng. Anh ta nói khi anh ngồi nhắm mắt như vậy là biết ai đang nghĩ gì và muốn gì. Con thấy anh thay đổi như vậy, con cũng không biết anh ấy có bị sao không. Thì bị khùng chứ đâu có sao đâu. Có bị lạc đường tu không? Xin thầy cho chúng con lời khuyên để hiểu biết thêm. Cái này quan trọng lắm các vị. Xin thưa các vị, pháp môn nào của Đức Phật cũng đưa chúng ta đến giải thoát, giác ngộ an lạc. Và tôi có thể khẳng định được rằng tu thiền là con đường rất là cao siêu và rất là tuyệt vời. Nếu không có thiền học thì Phật giáo không có một cơ sở vững chắc cho mọi lập thuyết và vấn đề gọi là nhận thức. Nhưng ở đây không hẳn một pháp môn đó là tất cả. Dĩ nhiên trên nguyên tắc pháp môn nào cũng có tính chất của thiền, chứ không phải tu thiền mới có tính chất của thiền. Tu cho dù Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Thiền Tông, Luật Tông, cho dù môn nào cũng vậy, đều có chính tắc thiền. Thiền là nguyên tắc của Phật giáo, thiền nó có trong tất cả các pháp môn. Có thể cái người tu thiền là vào trong thiền bằng phương pháp thiền, người tu tịnh độ đi sâu vào thiền bằng con đường tịnh độ, người tu mật đi sâu vào thiền bằng con đường tu mật, chứ không có pháp môn nào mà không có thiền. Chúng ta phải hiểu ngay chỗ này. Nhưng ở đây tôi muốn nói với các vị một điều, tại sao những người khi vận dụng tu thiền lại hay có chuyện này xảy ra? Cái này không phải do thiền sai mà do chúng ta ứng dụng sai. Chúng ta quá tham cầu, quá cố chấp, quá ham mê cho con đường chứng đắc, hoặc chúng ta quá ảo tưởng về vấn đề tu tập ham chứng đắc gì đó mà chúng ta mới bị lạc lối cái kiểu này. Người như thế này dĩ nhiên không còn thiền bình thường nữa, đó là thiền đăng rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu ở đây thiền đăng là gì. Xin thưa với các vị, thiền mà như thế này là không có đúng. Tu tập theo thiền rất tuyệt vời các vị, nhưng mà để tôi kể cho các vị nghe, cái trường hợp này nó cũng giống y như là mười mấy năm trước có một cái anh này, ảnh gặp tôi. Ảnh là người rất là ham tu mà tu lìa thiền. Có khi ảnh nghe ai hay là ảnh chạy đến ha. Ảnh thỉnh thoảng ảnh nghe Hòa Thượng Thanh Từ hay thì ảnh chạy lên đó ảnh học Hòa Thượng Từ. Cái mời mốt nghe Hòa Thượng Di Lực hay cái chạy học Hòa Thượng Di Lực. Cái mời mốt nghe vị thiền sư nào mà hay cái chạy đến học. Cứ là học thiền này, học thiền kia, học vị nọ. Học mà không phải do tu, mà học do bằng lòng, coi như là ảo tưởng, coi như ham danh, ham tướng á, ảo tưởng như vậy. Thì khi ảnh mà học tu thiền thời gian, các vị biết, mới đầu thì gia đình ảnh cũng sung túc, cũng ấm no, cũng hài hòa. Ảnh tu thời gian cái gia đình lộn xộn, cái ảnh sợ chết, cái ảnh này kia cái nọ. Ảnh tu như thế này, ảnh tu thời gian cái ảnh thấy ảnh sạch, mọi người dơ, ảnh thấy ảnh tốt, mọi người xấu. Cho nên viết của ảnh là ảnh không thể sống dai được, chăng ai cũng dơ, ai cũng xấu hết chăng, có mình ổng sạch, ổng tốt à. Ổng thấy như thế đó, cho nên bạn bè viết rồi chia tay với ổng hết. Mà thấy ổng rất là kỳ, ông không có bình thường như bao nhiêu người khác. Thì lúc đó đó, ông tu một thời gian cái gia đình tan nát hết trơn, vợ con gì nheo nhóc hết, bỏ quan mọi người hết, ông không đếm xỉa gì đến chăm sóc gia đình hết. Nhưng mà có một điều là tự nhiên ông khủng hoảng trong tâm lý lên, ông bắt đầu ông sợ chết các vị. Tự nhiên ông sợ chết quá trời quá đất luôn như vậy. Lúc đó đó thì tôi được tỉnh hội bổ nhiệm về trụ trì chùa Kỳ Viên ở Vĩnh Long. Thì ông nghe vậy ông mới tìm vô ông gặp tôi. Ông mới trình bày với tôi là xin thầy cho con một công án tu hành. Bởi vì giờ đây con tự nhiên sao mà con sợ chết quá, cho nên bây giờ con nhờ thầy giúp cho con là một phương án tu hành như thế nào để con đừng đau khổ, con đừng sợ chết, đừng lo lắng như thế này. Ông xin tôi là xin tôi cho ông một công án để tu tập. Nhưng mà tôi hỏi là ông như thế này, tôi hỏi là từ đó tới giờ anh có coi một bộ phim là Tiếu Ngạo Giang Hồ chưa? Anh hỏi tôi tu thiền, tôi hỏi anh coi phim. Thì anh nói dạ có. Thì tôi mới nói rằng anh có biết tại sao nhân vật Lệnh Hồ Xung anh ta lại dở sống dở chết không? Thì anh ta nói là anh ta biết. Thì vì sao? Các vị nên nhớ, Lệnh Hồ Xung sở dĩ dở sống dở chết là vì sao? Trong người của Lệnh Hồ Xung quá nhiều luồng chân khí. Luồng chân khí của Nhạc Bất Quần là sư phụ mình, luồng chân khí của Lục Cốc Đào Tiên gì đó, đó là luồng chân khí của một cái môn phái khác, luồng chân khí của Độc Cô Cửu Kiếm và nhiều cái khác nữa. Nó thiếu điều nó muốn phá tung cái thân người của anh ra. Các luồng chân khí này nó đụng nè, nó đụng nhau, nó không phát tác được võ công mà anh dở sống dở chết. Tôi nói á, cái anh Lệnh Hồ Xung nó giống anh bây giờ vậy đó. Trong con người anh nó không có chứa một cái phương nào hết á. Anh đủ thứ phương anh thâm nhập vào bằng cách tham chấp. Anh tu không phải là vì giải thoát mà anh ham danh. Vì vậy cho nên nghe ai hay là anh nhào tới, nghe ai hay là anh nhào tới. Cho nên anh bây giờ cũng đang dở sống dở chết như là cái gì đó, Lệnh Hồ Xung vậy đó. Nếu bây giờ tôi cho anh một công án thì chẳng cách nào tôi đẩy anh vào chỗ chết sớm hơn. Cũng giống như bất cứ một cái vị nào, nếu truyền cho Lệnh Hồ Xung một nguồn chân khí nữa thì Lệnh Hồ Xung sẽ nổ tung người và chết đi. Cho nên điều duy nhất là vậy, Lệnh Hồ Xung muốn sống được thì phải như thế nào? Phải tìm một tay cao thủ hơn, đẩy hết tất cả các luồng chân khí này ra ngoài, và sau đó anh bình phục rồi thì chỉ truyền một luồng chân khí của ai đó thì anh này mới sống và mới phát tác võ công được. Như vậy bây giờ tôi có khả năng làm điều đó sao? Hòa thượng Thanh Từ không cứu anh được, Hòa thượng Di Lực không cứu anh được, tất cả những bậc thầy khác không cứu anh được. Tôi là cát đá nào, tấm cá nào mà có thể làm được chuyện đó để cứu anh? Nhưng tôi nghĩ duy nhất anh có thể cứu anh được mà thôi. Do anh ứng dụng một cách tạp nhạp như vậy cho nên mới dẫn đến cái chuyện này, để gia đình anh tan nát, đầu óc anh khủng loạn là tại anh chứ không phải tại pháp môn. Pháp môn người ta dạy chúng, nhưng mà anh ứng dụng sai. Anh ứng dụng tham chấp, anh ứng dụng bậy bạ, anh ứng dụng hỗn tạp, anh không biết cách, rồi anh làm anh khổ anh như thế. Vì vậy cho nên tôi mới nói như thế này, tôi đưa ảnh cái cuốn của Nguyễn Hiến Lê, đó là cuốn sách. Tôi nói là anh hãy lấy cái quyển sách của Nguyễn Lê anh về anh đọc đi, cái cuốn mà Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống. Tôi nói anh đọc xong cuốn này rồi anh hãy vô gặp tôi, và anh hãy như thế này, từ đây về sau anh hãy sống bình thường như một người cư sĩ khác. Đừng có thấy mình có tu, thiên hạ có tu, đừng thấy mình sạch thiên hạ dơ gì cả, anh sao người ta vậy. Hãy sống hòa mình như bao nhiêu người khác, đâu là chồng, đâu là vợ, đâu là con, phải sống có trách nhiệm, có mẫu mực, bình thường như bao nhiêu người khác. Đừng bao giờ thấy mình tu hành, đừng thấy cái gì nữa cả. Anh hãy bỏ hết tất cả chuyện tu qua một bên, anh hãy sống bình thường. Sau khi anh đọc hết cuốn sách này và anh bỏ hết tất cả những pháp môn mà anh đã từng tu ra, anh cảm thấy bây giờ trong lòng anh không còn pháp môn nào, thì anh hãy vào đây gặp tôi. Xin thưa các vị, sau một tháng anh ta coi xong cuốn sách và anh ta ứng dụng điều đó, thì hôm nay anh ta quay trở lại thầy gặp ảnh. Thầy hỏi hôm nay anh cảm thấy như thế nào, thì anh nói thưa thầy, bữa nay con làm được khoảng 70% rồi. Và cuối cùng trong vòng khoảng 3 tháng sau, anh ta hết cái bệnh cảm giác sợ hãi và hết cái bệnh cảm thấy mình có tu, thiên hạ không tu, mình sạch, họ dơ gì đó, hết trong lòng ảnh. Sau khi ảnh thật sự bình phục rồi, ảnh mới ngồi lại, tôi mới nói với anh vậy, bây giờ anh muốn tu pháp môn nào? Thầy sẽ giới thiệu anh tu. Anh muốn tu thiền thì thầy sẽ giới thiệu quý hòa thượng, quý thầy chân tu về thiền giới thiệu cho anh tu. anh muốn tu về tịnh độ, thầy giới thiệu cho anh những vị thầy chân tu tịnh độ anh tu. Anh muốn tu mật, thầy giới thiệu cho anh để anh tu. Ứng dụng ai là phải theo sự hướng dẫn của người đó, chứ không ứng dụng bằng một cách tạp nhạp, mơ tưởng diễn dông để tự làm khổ mình như vậy. Đây là một cái trường hợp tôi đã từng gặp và gặp phải, tôi nêu ra trong đây cho các vị xem. Cho nên cái anh này là một trạng thái của vô số người đã lỗi về cái chuyện này. Tức là tu một cách mơ tưởng thôi, chứ không phải tu thật. Do ảo tưởng, do ham mình có thần thông, do nghĩ mau chứng đắc, do nghĩ là mình tu ngày, hai ngày mình sẽ thành Phật, mình thành thánh rồi mình bay trên trời à, thiên hạ đi dưới đất à. Tôi tu thiền 3 tháng sau tôi bay không đó, mọi người đi dưới đất à. Không có chuyện đó đâu. Đừng có tưởng tượng ảo giác như thế đó, rồi tự đánh lừa mình, rồi tự làm cho mình trở nên như thế, điên điên khùng khùng như thế này, là tại do chúng ta ứng dụng sai lầm, chứ không phải do pháp môn. Vì vậy khi các vị là người chọn tu thiền, các vị phải có một vị thầy hướng dẫn cho chính mình tu, phải như thế. Không có vị thầy hướng dẫn cho các vị dễ bị lầm đường lạc lối trên con đường tu thiền. Tu tịnh thì không hẳn, tu tịnh thì niệm Phật ở đâu cũng niệm được, có thầy niệm cũng được, không có thầy niệm cũng được. Tức là tập gieo trồng hạt giống Phật, tăng trưởng công đức mà giảng sanh, thì nó khác với một con người tu thiền để tìm sự giác ngộ tại cuộc đời. Hai cái này nó khác. Cho nên các vị phải thấy, không khéo chúng ta hy sinh một đời tu học mà không được lợi ích gì cả. Cho nên tôi có kể câu chuyện này, hình như là ở Linh Sơn Pháp Ấn á, tôi có nói rồi á, cái câu chuyện mà một cái vị tu thiền mà khi mà ngồi thiền, mỗi lần ngồi thiền cái thấy một con nhện to như thế này nó hiện trước mặt, thì cái ông này cảm thấy ông bức xúc quá, ông khó chịu quá, ông mới nghĩ ra một điều, ông sẽ lấy một con dao, mai này mà con nhện nó hiện ra nữa là ông đâm nó đó ha. Thì lúc đó đó ông nghĩ thôi nhưng mà ông chưa làm. Cái ông mới lên thưa sư phụ, ông nói là thưa thầy, hôm nào mà con ngồi thiền cũng vậy, con chuẩn bị thâm nhập vào thiền định thì tự nhiên có một con nhện to như vậy nó hiện ra trước mặt con, bây giờ con bực bội nó quá rồi, cho nên bây giờ con quyết định là ngày hôm nay đó con chuẩn bị cái dao đó mà nó hiện ra là con lui nó đó à. Thì ông nói như vậy rồi ông thầy cũng nói được, con muốn đâm thì cứ đâm, nhưng mà khoan hả, hôm nay con đem theo cái cục than đi, con muốn đâm chỗ nào trước mắt á con đánh dấu nó đi, rồi ngày mai á rồi con đâm sau đó. Thì người đệ tử nghe lời hướng dẫn của thầy, thì tối đêm đó không đem cái dao mà đem cục than thôi. Thì khi chuẩn bị thâm nhập vào thiền định sâu thì cũng con hiện nhện bắt đầu hiện ra như thế. Thì ông này mới lấy cái cục than đánh chéo vô cái bụng của nó đó, cái bụng to như vậy đó, dễ đâm nè, thành ra đánh chéo vô đó. Xong rồi hôm sau xuống trình bày thầy, thưa thầy, hồi hôm con ngồi thiền con thấy con nhện hiện ra y như vậy nữa, và con đã đánh dấu xong rồi. Thì vị thầy mới nói với cái vị này rằng, con hãy dỡ cái bụng con lên coi. Thì vị này dỡ áo lên vô cùng ngỡ ngàng, là sao mà đánh chéo ngay cái bụng mình à. Và như vậy các vị thấy điều gì? Biến tướng của tâm thức mà người này không nhận ra. Cho nên nếu mà ông thầy mà không nói như vậy thì cái người này lũi con nhện vô trùng lũi ai? Lũi mình à. Đâm mình chết rồi. Các vị thấy chưa? Đây là một câu chuyện thiền học cho chúng ta thấy, tu hành thiền phải có thầy, để khi nào gút mắt vào tâm linh thì chúng ta có một vị thầy gỡ rối cho chúng ta liền. Còn bằng không, chúng ta ứng dụng bừa bãi, chúng ta dễ rơi vào trong trường hợp của anh này như thế. Vô tình một đời tu hành mà trở nên điên điên loạn loạn khùng khùng thế này thì rất đáng tiếc cho anh. A Di Đà Phật. Câu hỏi này cũng là câu hỏi cuối cùng và cũng là câu hỏi tương đối lý thú. Kính thưa thầy, con đình tình duyên của con rất là lận đận. Nay con tìm được ánh sáng Phật pháp, con đã quy y Tam Bảo. Hàng đêm con có nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ độ trì cho con. Nhưng một số người khuyên con nên niệm A Di Đà Phật. Con đang phân vân không biết làm sao, xin thầy cho con có ý kiến. Ngoài niệm Phật, con cần làm những gì nữa để con đạt được ý nguyện, có được một tấm chồng yêu thương con? Xin thầy hướng dẫn giúp cho. Xin thưa với các vị, cái này chắc tôi bó tay. Cái này thật ra mà nói á, cái người này tôi không biết bao nhiêu tuổi à. Này biết được tuổi dễ lý giải hơn à. Xin thưa các vị, cái sự tu học á, của chúng ta để tìm được sự an lạc, còn có chồng hay không cũng là duyên phận chồng con của mỗi con người. Cái này tôi nói thật, có thể các vị đến trước bàn Phật, các vị đi chùa, các vị cầu nguyện cho mình có được một tấm chồng mà như mình ước mơ hay là như nguyện vọng của mình. Điều này đúng hay sai? Hả? Đi chùa cầu nguyện cho mình có được tấm chồng đúng hay sai? Ai nói sai đâu đưa tay lên coi. Rồi, vậy ai nói đúng đâu đưa tay lên coi. Rồi, vậy xin thưa các vị, những người không đưa tay lên là sao? Sai hay đúng? Cái nào đúng tôi ừ. À, có phải vậy không? Xin thưa các vị, đi chùa, nhất là cư sĩ Phật tử tại gia, các vị cầu nguyện có một tấm chồng hay là một người cư sĩ Phật tử để cầu nguyện cho mình có một người yêu lý tưởng, một người vợ lý tưởng, cái này hoàn toàn hợp lý chứ không có gì sai cả. Tôi mà lên chánh điện tôi cầu nguyện tôi có một người yêu lý tưởng á,
thì cái đó nó không hợp lệ, không đúng.
Nhưng mà các vị là người cư sĩ Phật tử, các vị có quyền, nhất là ở đây đúng là những người chưa có gia đình, chưa có vợ, chưa có chồng. Ở đây chúng ta có quyền đến trước bàn Phật. Ví dụ chúng ta là con gái, chúng ta có quyền đến trước bàn Phật, chúng ta nguyện phận gái 12 bến nước, không biết bến nào đục, không biết bến nào trong. Vì vậy cho nên con nguyện với Đức Phật làm sao gia hộ cho con có đầy đủ cái duyên lành để cho con có được một tấm chồng, để đừng giống người đó mà hành hạ đau khổ, hoặc chồng bê tha thế này thế khác. Đây là một ước mơ vô cùng thánh thiện, một ước mơ vô cùng đẹp đối với một người Phật tử. Chúng ta có thể bày tỏ ước mơ với Phật, điều đó được hay không tùy duyên của chúng ta, nhưng trên ước mơ chúng ta cứ nguyện. Còn trên nguyên tắc, ở trên cuộc đời dường như có gia đình, có duyên, có phận, có chồng, có vợ, nó cũng là duyên phận của mỗi con người chúng ta. Vì vậy cho nên tôi mong rằng tất cả các vị, ước mơ thì không có sai, nhưng mà chúng ta làm gì để thực hiện được ước mơ đó, đây là một vấn đề quan trọng vô cùng. Quan trọng nhất chúng ta biết điều tiết về bản thân, về cái tư cách, đạo đức và về cái mọi thứ của mình. Mà dường như tôi có kể với các vị một câu chuyện này. Cái câu chuyện này nó cũng giống na ná với trong này nè. Có một cô đó lên Mỹ, cô điện cô hỏi tôi, cô nói, cô hỏi tôi hai việc. À, một việc thứ nhất á, là cổ nói là ngày xưa giờ cổ chưa cúng chùa, à, bây giờ á, cổ mới bắt đầu cổ đi cúng chùa tu hành mới có 1 năm qua, cái cổ bán mấy căn nhà gì đó lỗ 80.000 đô, hỏi là tại sao. Thì câu này tôi cũng trả lời tôi không thấy quan trọng lắm, nhưng mà câu hai mới là quan trọng, nó giống cái này. Cổ hỏi tôi, thưa thầy, con cũng đẹp, cũng giàu có, cũng có tất cả mọi thứ, sao tới giờ con chưa có chồng? Khi mà cô hỏi như vậy, thật ra với các vị tôi không biết trả lời sao nữa. Nhưng mà lúc đó tôi mới trả lời, hình như tôi có nói cái đĩa mà tầm quan trọng của phước đức á, thì tôi có kể cái này rồi. Tôi có nói là ở đây tôi có dẫn chứng mà mấy bài thơ của mấy đứa học trò đó, à, mấy đứa học trò ngày xưa nó từng viết thơ, nó gửi qua nhau mà nó thảy qua thảy lại đó. Thì trong bài thơ đó tôi mới nhớ là như vậy, thằng con trai đó nó viết qua, nó gửi cho mấy đứa con gái, nó viết 4 câu thế này: nếu biết ngày mai em lấy chồng, anh về thắt cổ thả trôi sông, xác anh trôi nổi trên dòng nước, em ở bên chồng có nhớ không? Hà. Khi cô kia cổ lượm được câu đó, cổ thì có cảm giác không thích anh này hay sao, hay chiêu tôi không biết. Cái cổ mới quạ lại 4 câu. Cổ viết như thế này, cổ thảy qua anh chàng kia. Cổ viết: một buổi chiều nao ra mé sông, thấy xác người yêu bỗng bâng khuâng, vớt lên đem để trên thành giếng, đợi đến sình lên để bón phân. Thì cô thảy qua cho anh này, anh học trò này anh lượm được câu đó, anh vô cùng thất vọng, mà anh viết lại một cái bài mà an ủi cho mình. Anh viết như thế này, nó là: nếu biết ngày mai em lấy chồng, anh về cưới vợ thế là xong, vợ anh không đẹp bằng em lắm, nhưng đẹp hơn em ở tấm lòng. Thì ở đây xin thưa với các vị, tôi đọc tự nhiên xong 4 câu thơ đó, cái cổ ở bên kia đầu dây cổ cười hả 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 hả. Tôi không biết chuyện gì, cổ ngộ cái gì tôi không biết. thì lúc đó tôi mới phân tích thêm như thế này. Các vị nên nhớ, người ta cưới một người vợ là để về làm vợ, chứ không phải cưới người vợ về làm bà chủ người ta. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái câu mà ở đó tôi nói là nói chơi, nhưng sự thật của nó là ở chỗ nào? Chúng ta hãy xét lại mình. Mình có giàu có, mình đẹp đẽ, mình xinh, mình đủ thứ, nhưng mà mình coi mình có tâm đức và đạo đức hay là cái đức hạnh của một người làm vợ chưa? Đây là mấy vấn đề quan trọng. Người ta thấy mình đẹp, người ta thấy mình giàu, nhưng mà người ta biết rằng nếu người ta cưới mình về làm vợ, người ta sẽ đau khổ vì mình. Bởi vì mình giàu, mình đẹp, cho nên mình có những cái cách mà không phải đạo đức của một người làm vợ. Thành ra người ta cảm thấy không yên tâm cho cái việc đó, người ta không cưới chứ không có gì. Vì vậy tôi muốn nói với các vị, khi nào chúng ta đặt vấn đề này, đừng quá quan trọng ở chỗ duyên phận, mà hãy làm sao giúp cho một người phụ nữ có bốn đức hạnh cần phải biết. Đó là công, ngôn, nghĩa gì? Dung, hạnh. Bốn đức tính này nếu chúng ta có đủ thì không ngại gì chúng ta không có tấm chồng. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu một trong bốn cũng chưa chắc gì không có chồng. Nhưng mà cái này, ví dụ bây giờ dung là cái gì? Dung là sắc đẹp. Chứ bây giờ công là cái gì? Công là cái nghề khéo. Dung là gì? Công ngôn là gì? Là lời nói. Dung là sắc đẹp. Rồi hạnh là đạo đức. Như vậy thì trong bốn cái này có những người ba cái có nhưng mà có cái không. Đó là gì? Sắc. Có nghề khéo, có đức hạnh, có ngôn ngữ mà lại thiếu sắc. Như vậy sắc là cái chuyện quy luật của nhân quả mà chúng ta thường nói là trời ban. Như vậy đẹp hay xấu không do chúng ta muốn mà quyết định. Nhưng nếu lỡ chúng ta sinh ra không phải là một phụ nữ đẹp thì chúng ta có khả năng hoàn thiện ba cái còn lại, tức là tạo cho chúng ta có nghề khéo, cái này trong tầm tay chúng ta. Tạo chúng ta có một lời nói ái ngữ dễ thương, đây là trong khả năng của chúng ta. Và tạo cho chúng ta có một cái đạo đức, đức hạnh của một người phụ nữ, đây là trong khả năng của chúng ta. Như vậy cái nào chúng ta lỡ thiếu thì chúng ta phải lấy các cái khác chúng ta bù. Nhưng mà trên nguyên tắc cuộc đời, người ta có một câu danh ngôn người ta nói như thế này: không bao giờ có một người phụ nữ xấu, chỉ có điều là người phụ nữ không biết làm đẹp chính mình mà thôi. Đây điều vô cùng quan trọng. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái đẹp nó từ thể chất đến tinh thần. Cái nào nó không thuộc về khả năng chúng ta, cái đó là số phận chúng ta phải chịu. Cái nào thuộc về khả năng, chúng ta làm với hết sức mình. Như vậy thì duyên phận có hay không không quan trọng lắm, mà chúng ta đầy đủ những đạo đức đó thì chắc chắn chúng ta sẽ sẵn sàng làm niềm tin cho một ai muốn đến kết hôn với mình. Tôi có gửi gắm với tất cả các vị trong câu hỏi này một số ý tứ như vậy thôi. Và xem đây câu hỏi cũng cuối cùng để kết thúc trong buổi nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật.